Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 61 giảng giải bộ luận niệm Phật thập yếu, nguyên tác của cố Giác Linh Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 9 tháng 9 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Giả Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là pháp hội tụng kinh Địa Tạng hàng tháng của đạo tràng chúng ta. Tuy nhiên vì cái lịch giãn cách xã hội của thành phố chưa hết, vì vậy mà đạo tràng chúng ta không thông báo, không mở rộng, khuyến khích các Phật tử chúng ta ở tại gia để chúng ta xem trực tuyến và chúng ta cùng cộng tu. Vì vậy mà thầy vẫn giảng theo như định kỳ khóa tu hàng tháng của chúng ta để chúng ta tu tập ở tại gia. Dự kiến ngày hôm qua thì Ủy ban nhân dân thành phố họp là nếu mà từ giờ đến ngày 28 âm lịch tới đây, tức là ngày 16 dương lịch tháng 9, nếu mà trên địa bàn thủ đô chúng ta không có ca mắc cộng đồng, mắc Covid ở trong cộng đồng, thì như vậy thì thành phố chúng ta mới hết cái lịch giãn cách. Thì mọi cái sinh hoạt mới trở lại bình thường ở trong địa bàn thành phố chúng ta. Thành phố Hồ Chí Minh thì hôm kia đã được sinh hoạt bình thường rồi. Hà Nội chúng ta vừa qua dính được 2 cái ca mà ở nước ngoài về cách ly ở Hải Dương ấy, chưa có kết quả mà đã cho về ấy. Về tới nhà rồi thì mới phát hiện ra là kết quả xét nghiệm mới bị ấy. Cho nên là bây giờ còn phải đang theo dõi những cái trường hợp mà tiếp xúc gần với 2 ca đó. Khoảng độ tầm một tuần nữa mà không có gì xảy ra thì thành phố mới hết cái lệnh giãn cách. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta thì cũng phải tuân thủ. Một số các Phật tử lên chùa thì cũng phải khai báo y tế và đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, không quá đông, không nên không được quá đông. Khuyến khích các Phật tử chúng ta ở nhà nghe giảng và tu tập trực tuyến. Hết ngày 28 tới đây mà thành phố mà hết cái lệnh giãn cách trong thành phố thì sang tuần sau thì chúng ta sẽ tổ chức pháp hội Vu Lan cầu siêu ngay, vì tháng 7 vừa qua chúng ta chưa tổ chức được vì quy định của nhà nước. Nói chung cũng như chúng ta giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng nữa, vì vậy chúng ta chưa tổ chức cái lễ Vu Lan được, chưa tổ chức pháp hội được. Dự kiến nếu mà ngày 28, 29 tháng 7 âm lịch mà thành phố hết giãn cách cho sinh hoạt lại bình thường, các sinh hoạt trên địa bàn, trong đó có sinh hoạt tôn giáo, thì chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan vào ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4, tức là tổ chức pháp hội. Tổ chức pháp hội vào 3 ngày, Pháp hội Trung Phong vào 3 ngày, 2, 3, 4 tháng 8 âm lịch. Đấy, lùi lại. Thì các sư đi hậu an cư, thì đến ngày 16 tháng 8 mới là hết an cư. À, các sư tiền an cư thì đã xong hôm 14 rồi, hôm 16 rồi. Chính thức là 16 tháng 7 âm lịch mới hết. Thế mà thường là các chùa cho các sư, là các trường hạ cho các sư tự tứ trước 2 ngày và phải khất. Đó. Tự tứ ngày 14 là phải khất về để còn tổ chức cái lễ Vu Lan cho bà con nhân dân ở các chùa của mình. Nhưng mà vừa qua thì các chùa cũng gần như là đều không chưa tổ chức được. Gọi là cúng một chút thôi, gọi là cho dân là nhớ ngày thôi. Chứ còn để tổ chức đông người theo lệnh giãn cách thành phố là không được quá 30 người. Cho nên là các chùa gần như là trên địa bàn thành phố chúng ta cũng chưa tổ chức được. Đều phải chờ bao giờ cái lịch giãn cách thành phố mà hết. Thì chúng ta mới, các chùa mới tổ chức được. Để chùa chúng ta cũng vậy. Nếu mà dự kiến mà ngày 28, 29 mà hết thì chúng ta sẽ phải tổ chức ngay. Sau đó bởi vì cái dịch bệnh trên thế giới nó cũng còn rất phức tạp, không biết thế nào được. Cho nên cứ có lệnh hết giãn cách thì chúng ta sẽ bố trí. Chúng ta cứ theo dõi cái lịch. Dự kiến nếu mà 28, 29 mà hết thì là sang ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 8 âm chúng ta sẽ tổ chức Pháp hội Trung Phong 3 ngày để làm lễ cầu siêu, lễ Vu Lan cho các cụ gia tiên lịch đại kiểu huyền chúng ta. Còn hôm nay thì thầy vẫn giảng trực tuyến theo khóa tu Địa Tạng và khóa tu trực tuyến. Các Phật tử chúng ta ở tại gia chúng ta có thể nghe giảng và tu theo trực tuyến, không có chúng ta bỏ lâu quá. Sang tháng này thì chúng ta sẽ học sang tiết 25 của bộ luận niệm Phật thập yếu. Ở tiết 25 này, Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Bộ Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài dạy là phải nên phát nguyện cần phải khẩn thiết. Tiết 25 của bộ niệm Phật thập yếu này nói rằng phát nguyện cần phải khẩn thiết. Tức là người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta muốn cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc được như nguyện thì chúng ta phải chí thành để phát nguyện. Lời phát nguyện của chúng ta là phải thành khẩn, phải nhất tâm, phải một lòng một dạ, không khởi một chút niệm tâm nghi ngờ đối với lời Đức Thế Tôn chỉ dạy ở trong các kinh điển, đặc biệt ở đây là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh căn bản nhất và đầy đủ nhất. Đức Phật nói về phương pháp tu tập để cầu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cái lúc phát nguyện chúng ta phải giữ được cái niềm tin chân tịnh. Niềm tin nó không lay chuyển, không thay đổi đối với pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu tập theo. Cho nên đây mới nói là gì? Lòng phát nguyện phải gì? Phải khẩn thiết lại như thế. Khẩn phải thành khẩn. Thiết tức là phải tha thiết, phải chuyên tâm. Phát nguyện rồi thì phải chuyên tâm để dốc lòng niệm Phật, trì chú tụng kinh, làm các việc thiện như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân đấy. Tất cả chúng ta đều đem công đức ấy để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng để cầu nguyện tới khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta được Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và chư vị thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài thì hiện ra trước mắt phóng đại quang minh để tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất ngắn, liền theo sau Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. vĩnh viễn xa rời những biển nghiệp về khổ đau sinh tử vân vân, để được thọ lượng vô lượng vô biên như Đức Từ Phụ A Di Đà, được quang minh công đức trí tuệ vô lượng vô biên cũng như Đức Từ Phụ A Di Đà. Đấy gọi là phát nguyện phải khẩn thiết vậy. Ở trong hai bài văn trên, bài văn trên tức là bài văn mà tháng trước chúng ta học ạ. Chúng ta học rồi ạ, tiết tức là tiết 24 và 23. Sang đây chúng ta học sang tiết 25. Thì ở đây cụ nói là ngoài hai bài văn trên còn có bài văn sau đây mà trong quyển Phật Thất Nghi cho là xưa nay đã có rất nhiều linh cảm. Có vị đang lúc đọc nguyện văn này bỗng thấy các tướng lành. Có vị trong giấc mơ thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết. Đây là bài nguyện văn ấy. Tức là đây là có cụ tổ dẫn là hai cái bài văn phát nguyện hôm trước, là bài từ văn phát nguyện của Ngài Liên Trì và bài văn của Ngài Từ Vân á. Thì bây giờ cụ nói là còn cái bài văn này. Bài văn này là sao? Tức là cái bài văn phát nguyện này á, chúng ta thấy cụ nói rằng có rất nhiều sự cảm ứng. Có những vị đọc theo bài văn này hoặc trong giấc mơ á, nhìn thấy Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang chiếu soi. Có những vị trong lúc thiền định hoặc là trong lúc niệm Phật nhất tâm nhìn thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt, vân vân. Hoặc là có những vị nghe thấy những nhạc trời réo rắt, ngửi thấy những mùi hương hoa của cõi các cõi trời, cõi Phật trang nghiêm thơm tho, thật là khó thể diễn tả được, vân vân. Cho nên đây cụ mới đưa ra những cái bài văn cho chúng ta phát nguyện theo của các tổ ngày xưa các cụ ấy soạn ra. Đó. Bài văn này nói như thế này: đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sinh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Đấy. Đây là cái lời phát nguyện các tổ tu theo tịnh độ của chúng ta. Các ngài đã trải qua cái kinh nghiệm tu tập của mình cùng với cái sự nghiên cứu sâu rộng ở trong Tam Tạng Thánh Điển, đặc biệt là những bộ kinh luận về phương pháp tu tập theo pháp môn tịnh độ. Cho nên các ngài mới soạn ra cái bài văn này. Trước hết là để các ngài tự mình tinh tiến dũng mãnh nương theo để tu tập. Sau nữa là cùng khuyến thiện cho tất cả các liên hữu đồng tu có duyên với pháp môn tịnh độ này để cùng nhau kết nguyện vãng sinh Tây Phương. Cho nên cái bài văn này chúng ta thấy ngài nói là đệ tử chúng con, tức là chỉ cho tất cả những người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, là chúng con, là chỉ cho số đông, chứ không phải là ngài nói là nếu mà đệ tử con này, tức là chỉ cho gì, chỉ cho bản thân của chúng ta. Cái người nào đọc thì người nào phát nguyện đó thì nói là đệ tử con này. Như ở đây tổ dẫn là đệ tử chúng con. Đệ tử chúng con đây là chỉ cho tất cả những chúng sinh, tất cả những thiện nam tử thiện nữ nhân, thậm chí là chúng chư thiên thần rồng vân vân, quỷ thần vân vân đó, nếu có duyên lành được nghe thấy pháp môn tịnh độ và tin theo cùng nhau tu tập theo để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói không chỉ có con người chúng ta, loài người chúng ta mới cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà có cả các chúng trời rồng quỷ thần ở khắp trong 10 phương thế giới cũng cầu sinh á, Tây phương cực lạc thế giới, chứ không phải mình đối tượng là loài người chúng ta đâu. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì? Đệ tử chúng con, tức là chỉ cho số đông. Số đông đây không chỉ là riêng của loài người, mà trong khắp tất cả, trên thì chư vị Bồ Tát, dưới thì chư vị Thiên Long Bát Bộ, loài người chúng ta nhấn đến các loài súc sinh cầm thú vân vân. Chúng ta biết là cầm thú thì súc sinh cũng biết lễ Phật, cũng biết niệm Phật. Mấy tháng trước tôi có xem thấy một cái clip ở trên họ các Phật tử và tăng ni Phật tử chia sẻ trên mạng. Con cóc, cóc hàng ngày ra lễ Phật. Có một cái ban thờ Phật rất nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là một cái chùa nào đó hoặc một cái gia đình Phật tử nào đó, có pho tượng Đức Phật A Di Đà đó. Và hàng ngày con cóc ra đó lễ Phật đúng giờ, đúng giờ là cóc ra lễ Phật. Mà không chỉ mình con, lúc đầu là một con cóc, người họ ta thấy nó lạ quá, thế là người ta mới ghi nhận lại lễ Phật. Mỗi ngày lễ Phật đúng cái giờ đó cóc ra lễ Phật. Mà không, lúc đầu thì một mình một con cóc lễ Phật, xong một thời gian sau thì có mấy con cóc khác cùng ra lễ Phật nữa. Cho nên là trong kinh Phật chúng ta thấy là súc sinh vãng sinh Tây phương cực lạc là quả thật là lời nói rất là chân thật vậy, không hư dối vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng sinh niệm được 10 câu Phật hiệu trong khi lâm chung cũng được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sinh. Rồi có một vài câu chuyện nói chuột niệm Phật cũng được vãng sinh. Rồi chim sáo, chim chim két niệm Phật gì cũng được vãng sinh. Trong cái bộ chuyện gọi là Đường Về Cực Lạc có những câu chuyện là súc sinh niệm Phật được vãng sinh. Nếu chúng ta không trực tiếp không thấy là chuột lễ Phật, không nhìn thấy là cóc lễ Phật, không nhìn thấy cá được phóng sinh mà gì. Hôm rồi tôi xem một cái các Phật tử này ở bên Trung Quốc, họ phóng sinh một cái con cá chép rất là to. Phóng sinh xong thì con cá nó không bơi đi ngay, mà nó bơi ra giữa cái dòng sông khoảng một chút đó, nó phải nhảy lên, nó vui mừng, nó nhảy lên nhảy xuống phải đến gần chục lần. Nó quay quần, nó nhảy vần vũ xong nó nhảy lên chục lần xong mới là gì? Ra ý như là vui mừng và cảm ơn một con cá rất là to, nó con cá đấy phải đến hàng yến. Chúng ta thấy như vậy là gì? Chúng sinh cũng có tình nghĩa, chúng sinh cũng biết tri ân, cũng biết báo ân. Nó cái mỗi một cái là gì? Cái đời trước kiếp trước nó tạo nghiệp, cho nên đời nay kiếp này nó không được cái thân người như chúng ta mà thôi, nó là thân súc sinh. Chúng ta nhìn thấy những cái loài chúng sinh ấy như là cóc, là chuột, là cá, là gà vịt, chó mèo vân vân đấy, chúng ta nghĩ rằng là nó là chúng sinh ngu si mở tối không biết cái gì, nhưng không phải đâu, nó biết, nhưng vì cái nghiệp của nó không nói được mà thôi. Tất nhiên vì cái nghiệp cho nên nó cũng có thể là họ nó ngu, đại đa số nó ngu si hơn con người chúng ta. Giống như con người chúng ta mà được thân người rồi, nhưng mà có ai thông minh đâu, ai cũng sáng sủa đâu, ai cũng dễ coi đâu. Và con người chúng ta được thân người rồi, nhưng không phải ai cũng thông minh, cũng mạnh khỏe, cũng dễ coi, hình dáng tướng mạo đoan trang, đi đứng nằm ngồi vân vân, đầy đủ uy nghi phép tắc khiến cho người ta nhìn thấy phải kính nể, phải tôn trọng. Chúng ta thấy cũng có con người sinh ra đã bệnh tật, điên khùng, loạn tâm, vân vân. Cho nên con người còn có sự khác biệt như vậy, sai biệt nhiều như thế, huống chi là giữa loài này và loài khác. Trong kinh Đức Phật nói hội đủ duyên lành giữ được năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phạm ngữ, không uống rượu thì mới được tái sinh làm người. Còn làm là súc sinh thì do cái phúc báo gieo trồng ở đời trước thì nó có ít, mà cái tội báo thì lại nhiều hơn. cái nhân nó xấu nhiều hơn, cho nên tội báo kiếp này á, nó thể hiện ra cái thân hình và cái trí tuệ và cái phúc báo, cái thọ mạng vân vân của các loài chúng sinh ấy. Cho nên mới nói là sinh là loài súc sinh, không được, phần lớn là không được tự do, không được tôn trọng, không được coi trọng cái mạng sống như con người chúng ta vậy. Con người chúng ta thì còn có cái sự được coi, sự tôn trọng về mạng sống, về tự do nhiều hơn vân vân. Còn chúng sinh chúng ta thấy con chó, con mèo nuôi ở trong nhà đấy, chủ nuôi đấy, thương đấy, yêu đấy, trong nhà cho chủ ấy, mỗi khi chủ đi vắng đấy, vân vân đấy. Nhưng mà khi mà chủ không cần, chủ sẵn sàng đem bán, thậm chí chủ sẵn sàng đấy, là đem giết để ăn thịt vân vân đó. Nên chúng ta thấy là nó kém phúc báo như vậy. Nhưng trong cái loài súc sinh ấy cũng có những con vật thì đời trước kiếp trước nó đã tu hành rồi, nó đã có duyên với Phật rồi, nhưng mà do nó tu chưa đến nơi đến chốn, vì vậy mà phải kiếp này đời này nó phải thọ cái thân súc sinh. Vì vậy cái linh tính ở trong những cái chúng sinh ấy nó vượt hẳn xa với những đồng loại của nó. Ví dụ như con cá mà hôm rồi thầy xem, thầy thấy rất hay, và thầy có chia sẻ lên cái trang Facebook của chùa nhà mình cho mọi người cùng xem đấy. Chúng sinh cũng có tình, có nghĩa và biết tri ân báo ân. Thả ra nó không bơi đi mà nó ra nó nhảy múa ở ngoài sông, nó kiểu như là cảm ơn á, như là tri ân á, và báo ân, và hẹn một ngày không xa chắc chắn là con sẽ gì quay lại để báo ân, để trả ân gì các Phật tử đấy. Mấy năm trước thầy cũng có đọc một cái bài báo và kể chúng ta nghe, hình như 1-2 lần rồi, ở bên Đài Loan hơn chục năm trước ấy, khi thầy còn đang học ở ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam quán xứ, đọc thấy cái bài báo mà có cả hình ảnh. Tức là một ông Phật tử cũng đi theo Phật ở Đài Loan, ông Phật tử ấy, gia đình theo Phật cả nhà. Một hôm thì ông đi du lịch hay đi công tác đi đâu đó, thì ông đã nhìn thấy một mấy người ở làng chài, người ta bắt được con rùa biển rất là to, và người ta đang định bán để mổ thịt, để xẻ thịt cái con rùa đó để đem đi ra chợ để bán. Thì ông ta thấy như vậy, ông ta cũng là Phật tử rồi, cho nên ông ấy thấy là rất là cảm thương. Mà rùa thì người ta nghĩ là rùa thì đối với người Đài Loan phần lớn người ta theo Phật giáo, cho nên người ta mới nghĩ rằng rùa là một trong tứ linh, long ly quy phụng. Long ly quy phụng, phụng tức là phượng, đầu tiên là long, thứ hai là ly. Long ly thì ít người thấy rồi, quy và phượng, phượng ít người thấy, nhưng quy thì quy tức con rùa thì nhiều người thấy. Tại sao á, con rùa nó to như thế, con rùa biển to như thế mà người ta bắt được lại không đem thả, mà lại muốn giết thịt để đem ra chợ để bán với nhau, chia nhau. Những người làm nghề làng chài mà những người làm nghề làng chài thì cũng có cái nghiệp của họ, thế nên chúng ta thấy họ sinh vào những cái nơi đó họ không được gặp Phật pháp, không hiểu gì Phật pháp, vì vậy họ coi cái việc sát sinh hại vật đó là cái nghề kiếm sống của họ. Vì vậy họ có bắt được rùa ấy, thậm chí là nếu mà có rồng, họ bắt được rồng đi chăng nữa, họ thì họ đem giết bình thường các vị. Thế họ có biết đâu về nhân quả, họ không biết thì họ không tin. Đó cũng là cái nhân của họ, đời nay họ gieo trồng thì đời sau họ lại thọ quả báo, thậm chí còn tồi tệ hơn cái kiếp này của họ, được thân người mà sinh vào cái nơi mà phải làm những cái nghề gọi là nó liên quan tới cái việc xấu nhiều hơn tốt như vậy, so với luật nhân quả của Đức Phật đã nói. Cho nên ông Phật tử ông đem ông mua con rùa, ông đem ông thả phóng sinh. Trước khi thả phóng sinh thì ông ấy sợ rằng người ta đi biển người ta lại bắt được nó, người ta lại đem giết nó, cho nên ông ấy viết lấy chữ son ông ấy viết lên trên mai con rùa, ông viết ngày tháng năm vào đó, và ông viết rõ là con rùa này là rùa gì, rùa được phóng sinh. Mà ghi như thế thì cái người Đài Loan họ thấy thì với cái mong muốn là họ mong rằng những người sau có đánh bắt được nó thì biết đây là rùa phóng sinh, tức là rùa phóng sinh tức là rùa gì, họ đã được cứu mạng rồi, đã được quy tam bảo rồi, thì họ không gì không đem bắt giết nó nữa mà lại đã thả đi. Thì người Đài Loan đại đa số họ theo Phật giáo. với cái mong muốn như vậy. Cho nên ông viết lên Mai Con Rùa. Mấy năm sau, con trai của ông có việc đi Phúc Kiến, tức là đi Phúc Kiến Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc để làm ăn buôn bán đó. Nhưng về thì thuyền về đến gần Đài Loan, lúc trở về thì con thuyền bị trúng bão, bị gặp bão và con thuyền bị đắm. Gần như con mọi người trên thuyền chỉ chết hết, chỉ duy nhất con trai của ông còn sống. Lênh đênh ngoài biển mấy ngày trời ở ngoài biển, và cái khi đứa con trai ông tỉnh lại thì thấy mình ở trên bờ. Thấy mình trên bờ thì khi đó mọi người mới kể lại với nó, cũng như là gọi điện cho bố của nó đến. Mọi người ở trong bờ biển cứ thấy cái gì nó lập lò và như là người vào, đi từ ngoài đi vào. Thì hóa ra là trên lưng của cái con rùa ấy là có mang theo một cái người chuẩn bị bị chết đuối. Nhưng lúc đó nó mệt rồi, nó nhoài, nó ngất mất rồi. Vào nó chả biết gì nữa, thì người ta mới cấp cứu, sơ cứu và cấp cứu đó. Một thời gian đó, ngày hai ngày sau đó, thì cái vị đó mới tỉnh lại. Nhưng khi mà thấy con rùa đó một cái là những người đi biển đó họ đọc thấy cái câu chuyện đã viết ở trên báo là có một cư sĩ là mấy năm trước đã thảm phóng sinh một con rùa như thế. Xong rồi họ mới liên hệ thì mới tìm được cái số điện thoại của ông bố, mới gọi cho ông bố từ Đài Bắc đi lên Đài Nam để nhận con. Và khi đến thì con còn đang hôn mê, mệt quá còn đang hôn mê. Một hai ngày sau thì con tỉnh lại, mới kể câu chuyện là cả đoàn thuyền bị đắm hết như vậy. Và trong cái khi nó bất tỉnh như vậy, nó mệt quá, nó nhoài một cái, tự nhiên có một cái vật gì cứng cứng là đội nó lên và nó chả biết gì nữa. Và cuối cùng chúng ta thấy là con rùa đó đã cứu cái đứa con của cái ông Phật tử mà phóng sinh con rùa mấy năm trước. Mà khi những người dân họ thấy con rùa đó đem cái con trai của ông Phật tử đó cõng ở trên lưng rùa để vào bờ biển đó, thì người ta mới thấy cái dòng chữ mà đúng mấy năm trước ông bố phóng sinh con rùa đó có viết lên cái mực son đỏ như vậy. Đó, chúng ta thấy một câu chuyện có thật được đưa lên báo chí của Đài Loan chính thống là nói, chứ không phải là kể lại ở trong sách mà chúng ta và các cụ ngày xưa cái vẽ ra chuyện, không phải. Câu chuyện có thật được báo chí của Đài Loan đăng tải hẳn hoi. Khi chúng tôi đang học ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam, có đọc cái bài báo ấy, xem cái bài báo ấy, xem cả bài báo tiếng Hoa của Đài Loan và xem cả cái bài báo của Việt Nam và cái ngày đó là báo Giác Ngộ Việt Nam, họ dịch từ tiếng Đài sang tiếng Việt. Chúng ta có cả ảnh, cả chú thích hẳn hoi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, những súc sinh cũng có tình có nghĩa, biết tri ân, biết báo ân như thế. Cho nên nhìn thấy những cái con vật mà nó biết tu á, thì chúng ta thấy không có lạ gì. Vì những có những con vật do họ có, nó có linh tính, chẳng qua là đời nay kiếp này cái phúc báo họ không đủ để được thân người mà thôi. Còn linh tính họ cũng gần như con người chúng ta. Thậm chí có những loại linh tính là có những con nó linh tính nó còn vượt cả những con người bình thường của chúng ta nữa. Đạt đến một cái cảnh giới thì nó biết tu tập. Nhiều con người chúng ta bây giờ có biết tu tập đâu, đúng không? Nhiều người không biết tu tập. Nhiều người thậm chí gặp Phật pháp rồi lại còn lại do vô minh chướng trọng, nghiệp chướng sâu dày, cho nên là còn bỏ Phật mà đi. Gặp Phật rồi thậm chí là đệ tử Phật rồi, quy tam bảo, thậm chí xuất gia rồi còn bỏ Phật mà đi, bỏ pháp bỏ tăng để mà đi, nói là Phật pháp không linh, không giải thoát, không giác ngộ, không được lợi ích gì cho bản thân mình. Nhưng do mình tu hành chưa đến nơi đến chốn thôi, mình chưa đi đến đích thôi, mình thấy cái đường gì nó xa xôi gì vậy, mình bảo nó khó khổ mình không đi thôi. Muốn an nhàn, muốn tự tại, muốn giải thoát nhưng mà không muốn khó, không muốn chịu khó, không muốn chịu khổ, không muốn tu. Dậy sáng mùa đông thì bảo là lạnh, mùa hè thì bảo là nóng, buổi tối thì bảo là gì, tu như thế này thì không được mất giờ xem tivi. sáng hôm nay có Phật tử lên nói với thầy con tụng kinh Địa Tạng suốt cả năm nay rồi. Gia đình cũng có chuyển biến rất là nhiều, Phật pháp vi diệu, nhiệm màu vô cùng. Kết lại thì bảo thôi, nhưng mà bây giờ con không có thời gian để tụng kinh nữa. Đấy. Thế là gì? Tu như vậy là càng ngày đạo tâm càng thì càng thoái. Thời gian do mình sắp xếp. Mình phải hiểu được việc gì là chính. Năm nay đã 6-70 tuổi rồi. Cái tuổi này là cái tuổi gọi là gần đất xa trời hay là gần trời xa đất? Các vị, gần gì? Đấy, cái tuổi này là các cụ nói là cái tuổi này là cái tuổi người ta nói rất là gọi là tế nhị của cái tuổi này, gọi là tuổi gần đất xa trời. Tức là cái tuổi này như trong nhà Phật gọi là theo cái quy luật vận hành của sinh lão bệnh tử, thì cái tuổi này chúng ta bây giờ lão tức là già rồi, mà già thì sẽ thường gì, trái nắng trở trời, không biết lúc nào chúng ta gì, chúng ta ngã bệnh. Mà sinh tử thì vô thường, sinh thì có kỳ mà tử thì không có hạn. Sinh thì cứ 8-9-10 tháng thì mới gì, mới sinh, tức là sinh có kỳ, mà tử thì có hạn không? Chúng ta chúc nhau sống 100 năm nhưng mà có ai mấy ai được 100 năm không? Ngày xưa cứ hô thì những vị làm vua chúa, ngày xưa thì các quan lại dân chúng là gì, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế là gì, là một gì, một vạn tuổi đó. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tức là ít nhất là gì, 5 vạn tuổi. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, 4-5 nghìn tuổi. Nhưng chúng ta thấy có ông vua nào sống được 100 năm không? Lịch sử Việt Nam chả có ông vua nào sống được 100 năm. Lịch sử Trung Quốc cũng chưa ông vua nào sống được 100 năm. Việt Nam chúng ta có một vị vua sống được 89 tuổi. 88-89 tuổi gì đó. Đấy là cao nhất trong lịch sử các vị vua của triều đại Việt Nam. Đấy, chúng ta thấy không? Các ông vua nào sống được 100 tuổi đâu. Việt Nam chúng ta chưa có. Còn ở trên thế giới thì có thể có, Việt Nam chúng ta chưa. Cho nên chúng ta thấy chúc nhau đến thì đến vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế như vậy, nhưng chưa ông nào được 100 tuổi cả. Đấy. Chúng ta chúc nhau hạnh phúc 100 năm đầu bạc răng long khi đến chúc mừng nhau đám cưới, đám xin, đúng không? Nhưng chúng ta thấy có mấy đôi vợ chồng, bao nhiêu người sống được 100 tuổi đâu. Cho nên cũng gọi là gì? Sinh thì có kỳ, tử thì không có, không có hạn. Không có thời gian định lượng nào nhất định đâu. Nay còn mai mất. Đức Phật trong kinh A Hàm nói rằng mạng con người ta sống chỉ trong một hơi, trong hơi thở rồi, hít vào mà không thở ra, tức là đã về thế giới bên kia rồi. Nào lúc này thì tiền tài của cái danh văn lợi dưỡng, chức tước, quyền cao chức trọng có mang theo được không? Đức Phật nói không mang theo được. Chỉ có nghiệp thiện, nghiệp ác là đi theo dẫn dắt cái thần thức của chúng ta thọ thân ở đời sau, tùy theo cái nhân lành hay là nhân ác chúng ta gieo trồng mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói với chúng ta là đấy, tuổi già sinh lão thì không có bệnh, tử thì vô hạn, bất kỳ lúc nào nó không có kỳ hạn đâu, bất kỳ lúc nào nó có thể đến với chúng ta. Như kinh Đức Phật nói hít vào không thở ra, thở ra không hít vào được nữa là về thế giới bên kia. Cho nên lại còn nói với thầy rằng đấy, lúc câu đầu thì nói là Phật pháp là linh thiêng nhiệm màu, tụng kinh mà năm nay thì gia đình thì giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề mâu mắc cho gia đình, may mắn chồng con là tốt đẹp rồi, chồng thì hết bệnh, con thì cũng ngoan hơn, vân vân. Câu sau một cái là lại nói với thầy, nhưng mà con dạo này bận lắm, không có thời gian tụng kinh. Thôi thế là chuyển ra niệm Phật, niệm Phật được vài câu rồi chứ mà cùng là cùng chứ bao nhiêu. Nó lười dần, lười dần thì nói gì, dần dần nó sẽ thoái. Chúng ta tu làm sao phải dành cái thời gian mà nó phải tăng thêm cái thời gian nó tinh tiến. Trước đây mình tu thì một ngày 2 thời, ngày 3 thời, mỗi thời khoảng 30 phút, thì bây giờ mình phải tụng xong kinh rồi dành thêm một niệm Phật khoảng 5-10-15 phút nữa chứ. Ngày xưa tu 2 thời, bây giờ 3 thời, ngày xưa tu 1 thời, bây giờ lên 2 thời. Càng ngày chúng ta càng phải vượt qua cái mốc ban đầu chúng ta định ra để Lúc đầu chúng ta có thể là phát nguyện chỉ là tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng, cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe, được may mắn, vân vân. Nhưng dần dần chúng ta phải đạt được cái đó rồi, chúng ta phải hướng lên bước nữa, đó là tụng kinh niệm Phật, đó là để cho tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân mình. Mình phải hiểu được rằng vì sao chúng ta có mặt ở thế gian này, vì nghiệp chướng vậy. Đại đa số chúng ta có mặt ở thế gian này là vì cái nghiệp chướng sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng. Thế tôi nghĩ là chúng ta ở đây chắc chả có ai vì cái bản nguyện mà có mặt ở đây đâu. Đa số là do nghiệp chướng mà sinh ra thôi. Còn bản nguyện là chúng ta phải là chư Phật Bồ Tát, chứng được ngôi vị gọi là bất thoái chuyển. Chúng ta phát nguyện sinh trở lại cuộc đời này là không phải là để trả nghiệp, mà chúng ta sinh lại, phát nguyện là tái sinh lại cuộc đời này là để dẫn dắt chúng sinh, dẫn dắt những tín đồ Phật tử, những thiện nam, tín nữ, những bạn đồng tu chúng ta cùng được giác ngộ, cùng được tu tập theo pháp môn giải thoát của Đức Phật. Đó. Tôi nghĩ là khó lắm. Các vị không biết thế nào, nhưng tôi thì tôi chắc chắn là về bản thân tôi nghĩ gần như chắc chắn là tôi do nghiệp mà đến, chứ không phải do bản nguyện mà đến. Còn chúng ta ai do bản nguyện mà đến thì giơ tay để xem. Có ai không? Các Phật tử xem ở trong hội trường thì không có ai. Các Phật tử mà xem trực tuyến là có ai không? Giơ tay. Chắc tôi nghĩ trong chả có ai. Khó lắm các quý vị. Do nghiệp mà đến. Đại đa số chúng ta do nghiệp mà đến. Cho nên càng ngày chúng ta lại phải càng tinh tiến, thì là đi thoái lui, đi tu là đi tu thụt lùi. Tu một năm trước ngày được ba thời, bây giờ thì bảo con không còn thời nào nữa. Gọi là dành niệm Phật một chút xíu thôi, một thời gian nữa mà niệm Phật thì lại bảo là ôi giờ con bận lắm, niệm Phật cũng bỏ luôn rồi thôi thì thầy ấy, là con là thời gian chẳng có để niệm Phật nữa thì thôi, lúc đó thì cũng bó tay. Mà cái lúc đó thì càng ngày thì chúng ta càng trẻ ra hay càng ngày càng già đi hả? Càng ngày càng già đi mà càng ngày càng già đi thì theo quy luật đó, Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử thì càng ngày càng gần gì ạ? Gần dưới hay là gần trên? Gần đất hơn các quý vị ạ, mà xa trời hơn. Đó, chúng ta thấy. Vậy mà còn càng ngày càng thoái đi thì cánh cửa lục đạo luân hồi lại tiếp tục mở ra cho chúng ta. Tu được chút công đức, tụng được vài chục, vài trăm, vài nghìn bộ kinh Địa Tạng thì thôi có thể là được sinh lên trời. Nhưng hưởng hết phúc báo ở trên trời thì lại tọt xuống nhân gian, thậm chí đọa ba đường ác như thường. Cho nên Phật mới thấy như vậy, biết như thế. Tổ hay như vậy, rõ như thế. Vì vậy mà lập ra các bài phát nguyện hướng dẫn chúng ta tu hành. Vì vậy mà nói là đệ tử chúng con hiện là phàm phu. Đấy, như tổ ở đây còn nói là tổ là gì? Hiện là phàm phu, tức là hiện nay đời nay các ngài vẫn là gì? Phàm phu ở trong vòng sinh tử, trôi lăn ở trong vòng sinh tử, tội chướng sâu nặng. Chúng ta thấy các tổ mà còn khiêm cung nói rằng mình là tội chướng sâu nặng, luân chuyển ở trong sáu đường là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là sáu đường, sáu nẻo luân hồi trong kinh Đức Phật nói. Khi chưa được giác ngộ, chưa được giải thoát, chưa chứng được thánh quả A-la-hán hoặc là thất địa Bồ-Tát trở lên thì vẫn bị trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên tổ mới nói là chúng con vẫn còn bị tội chướng sâu nặng, luân chuyển trong sáu đường, khổ không nói hết. Khổ không nói hết các quý vị. Tổ mà còn nói rằng chúng con thì khổ không nói hết. Cho nên các Phật tử cứ lên kêu với thầy là thầy con khổ lắm, thì các tổ nói là chúng con thì khổ còn không nói hết, thì các vị kêu với thầy, thầy cũng còn khổ mà. Cũng có lúc cháy nắng trở trời, đau đầu sổ mũi. Cũng có lúc người ta gì vu oan giáo họa cho mình. Cũng có lúc người ta chửi bới mình. Có lúc người ta thậm chí người ta chưa đánh thôi, người ta chửi bới, người ta coi mình chả ra cái gì cả. Nhưng mà đấy mình nói là đấy cũng là chính là cái nghiệp học kinh Phật chúng ta thấy. Cái nghiệp, cái nhân do đời trước kiếp, trước nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta đã gieo trồng, chúng ta mắc nợ họ. Cho nên bây giờ kiếp này, đời này họ đến thì họ đòi nợ chúng ta bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Có nhiều lắm các quý vị. Nếu chúng ta tu tập tốt, nó chuyển gì? Chuyển hậu báo thành hiện báo. đáng nhẽ hậu báo chúng ta phải làm súc sinh, làm ngạ quỷ vào trong địa ngục đó để chịu cái tội báo mà cái nhân xấu đời trước chúng ta trồng ấy ở trong một vài kiếp sau. Đó là chắc chắn là như thế, nhân đó, gieo nhân nào gặt quả đó mà. Nhưng mà cái đời nay kiếp này chúng ta gặp được Phật pháp, tinh tiến tu hành, chuyên tâm niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tất tần tật những cái việc đó đều đem hồi hướng để tiêu trừ nghiệp trước, cầu sinh tịnh độ. Cho nên chúng ta mới chuyển cái hậu báo là đời sau phải đọa trong ba đường ác đạo đó, để làm thân châu ngựa kéo cày trả nợ vân vân đó, hay làm súc sinh cho người ta giết hại mổ xẻ moi tim moi gan moi ruột chúng ta ra để họ bỏ đi ăn, hoặc là gì, hoặc là ăn tất cả đó, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta tu tập chuyển cái hậu báo ác ở những kiếp sau thành cái hiện báo thì nhẹ hơn ở kiếp này. Cho nên chúng ta thấy những vị tu hành rất là chân chính, chỉ trai giữ giới, tu hành cẩn mật, nhưng vẫn bị gì, vẫn bị cái họa vào thân. Mà cụ thể như là tôn giả Mục Kiền Liên, đúng không, chứng thánh quả là hán rồi mà vẫn còn bị ngoại đạo gì nó giết chết. Không chỉ giết chết bình thường mà nó còn băm thây ngài ra gì thành từng miếng nhỏ. Băm xong rồi nó nghĩ là ngài là người có thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca, sợ rằng để tâm thân đấy đi khỏi, ngài Mục Liên lại dùng thần thông lại ráp cái những cái miếng thịt lại, lại thành người bình thường trở lại. Cho nên nó đem cái gì, những cái mảnh thịt ấy của ngài ấy, nó đem nó vứt vào trong cái hố phân đấy. Chúng ta thấy đấy là gì, đấy gọi là chuyển cái hậu báo thành hiện báo. Và ngài Mục Kiền Liên vì sao ngài phải trả cái nợ ấy? Vì ngày xưa thầy đọc cái câu chuyện cổ Phật giáo nói rằng nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp trước, trong một kiếp ngài chính là một vị đại tướng quân đi ra xa trường giết giặc, và sau khi thắng giặc rồi về thì làm quan lại lớn ở trong triều, hưởng những cái phúc báo. Nhưng về cuối đời ngài ngộ ra cái chân lý giải thoát giác ngộ của đạo Phật, và ngài từ quan xuất gia, là tu tập đó cẩn mật tinh tiến. Từ đó cho đến cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, trải đến gì, đến vô lượng kiếp không thể tính đến được bằng cái kiếp số con người chúng ta này này, chứ không phải là đại kiếp A Tăng Kỳ, mà cái kiếp số hết thân lại sinh ra, hết thân lại sinh ra là vô lượng kiếp như thế. Nhưng đến đời nay kiếp này ngài gặp Phật Thích Ca, chứng thánh quả La Hán, mà vẫn phải trả cái gì, cái nợ mà những cái ngoại đạo kia, là chính là những cái người mà bị ngài giết ở nhiều đời nhiều kiếp ngày xưa khi ngài làm vị đại tướng quân kia vậy. Chúng ta thấy nhân quả báo ứng theo nhau khủng khiếp như thế. Cho nên ngài muốn tránh, dùng thần thông để tránh mấy lần nhưng mà không tránh được, nó vẫn quyết đòi cái mạng của ngài. Ngoại đạo chính là những cái phía bên kia trận chiến mà nhiều đời nhiều kiếp trước ngài tạo ra đó. Cho nên chúng ta thấy kể cả ngài Lục Tổ, ngài Nhị Tổ Tuệ Khả bên Thiền Tông Trung Quốc cũng vậy. Cuối cùng chúng ta thấy khi trước khi xuất gia ngài là một vị tướng quân cũng đi xa trường đánh giặc. Cho nên đáng lẽ ra thì kiếp sau thì ngài phải đọa trong A Tỳ địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu khổ trong đó để trả cái nợ gì giết người vô số ở trong những lần tham chiến ấy. Nhưng sau này khi mà giải phóng rồi thì ngài ngộ đạo và xuất gia. Xuất gia rồi thì hàng ngày mơ thấy những giấc mơ ác, thấy lúc nào tay mình cũng vẫn là vấy đầy máu. Cho nên ngài mới tìm đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới xin cầu đạo á. Quỳ ở dưới tuyết á, mấy ngày mấy đêm mà Tổ Đạt Ma vẫn không nói năng gì á. Lúc đó ngài mới gì? Mới để tỏ cái tấm lòng thành tâm để cầu đạo của mình, ngài mới gì? Mới chặt một cái cánh tay của mình để dâng lên, mà cánh tay chính là cánh tay ngày xưa mà hay cầm đao cầm kiếm để giết người khi còn tham gia trong quân đội, làm tướng soái để đi chinh chiến. chặt đứt cái tay đó đi, dâng lên cho tổ. Lúc đó thì tổ mới quay lại, mới hỏi. Đấy, chúng ta mới thấy. Và đến cuối cùng á, chúng ta thấy ngài chuyển cái hậu báo đáng nhẽ phải đọa trong gì? A Tỳ địa ngục để trả cái gì? Cái tội, cái nhân xấu mà ngài đã gieo khi còn chưa xuất gia làm tướng quân á. Ngài đã chuyển cái hậu báo ấy thành cái hiện báo là gì? Và cuối cùng chúng ta thấy ngài là tổ, là nhị tổ, là người á được ngài á Bồ Đề á Đạt Ma truyền tâm ấn cho, truyền ý bát cho. Nhưng cuối đời của ngài chúng ta bị á, ngài bị những kẻ xấu nó giết. Nó giết ngài, và chúng ta biết giết không phải giết bình thường, mà giết ngài nó chém cái đầu của ngài và nó lấy cái đầu của ngài đi. Và cuối cùng chúng ta thấy khi mà làm lễ hỏa táng trà tỳ của ngài, ngài còn không có cái đầu nữa cơ. Và cái người, những cái nhóm người mà đến thì đến chém đầu ngài chính là những cái tướng giặc ở cái phe thua trận đó nhiều năm trước khi ngài còn chưa xuất gia. Mà bây giờ cái đất nước của ngài thì khi ngài xuất gia thì đất nước của ngài thì mất vong quốc, và cái nước mà bị thua trận ngày xưa bây giờ nó lấy lại được đất nước, cho nên thống nhất được đất nước. Vì vậy mà nó còn cái thù, mặc dù ngài xuất gia rồi, những cái thù hằn đó của nó, của cái phe bên kia, nó đến thì nó giết ngài và lấy mất cái đầu của ngài đi. Lấy mất đầu ngài đi. Cho nên chúng ta đấy gọi là đến như bậc chân tu thạc đức như vậy, những bậc tổ sư như thế, mà chúng ta thấy các ngài vẫn còn phải trả cái gì, trả cái báo, cái nhân mà đời trước kiếp trước hoặc đời nay kiếp này khi chưa gặp Phật pháp chúng ta gieo trồng ấy đó. Cho nên chúng ta tu tập có tinh tiến mà gặp một chút cái bệnh khổ, gặp một chút cái sự chướng ngại trong cuộc sống á, thì cũng phải an nhẫn để mà vượt qua. Chúng ta biết rằng tất cả đều có nhân duyên hết. Người ta có gì, có ghét mình, người ta có chửi mình, người ta có đánh mình, người ta có vu oan giao họa cho mình, vân vân đó. Tất cả nó cũng là do cái gì? Cái duyên của mình đã gieo ấy, nhân mình đã gieo ấy. Bây giờ duyên mình thì mình cứ coi đây là chuyển cái gì, hậu báo xấu thành cái hiện báo, vừa vừa bây giờ cố mà nhẫn đi. Có ốm đau bệnh tật, có oan á, khuất hay là có bất cứ một cái gì đó thì tôi cứ nhẫn, thì càng nhẫn được càng tốt. Cho nên trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới hoặc là kinh nói về hạnh của Bồ Tát, Đức Phật nói về sáu pháp ba la mật đó. Trong sáu pháp ba la mật có gì? Có bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bố thí chỉ giới, nhẫn nhục. Pháp thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Đối với hạnh Bồ Tát thì bố thí phải là hạnh đầu tiên. Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí có nội tài thí và ngoại tài thí. Pháp thí và vô ý thí. Ba loại thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí ấy. Thì chúng ta thấy bố thí là pháp tu đầu tiên của các vị Bồ Tát. Chúng sinh chúng ta thì bo bo giữ của cho bản thân, đúng không? Còn Bồ Tát, Đức Phật nói Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình mà. Tiếng Phạm Bồ Tát có nghĩa là Bodhisattva, dịch là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch là Bồ Đề Tát Đỏa. Phiên âm sang tiếng Trung Quốc gọi là, tiếng Hán cổ gọi là giác hữu tình. Hiểu theo cái nghĩa sang tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Là những người đã giác ngộ cho bản thân mình, không chỉ giác ngộ cho bản thân mình mà còn đi giác ngộ cho những người khác nữa, cho những chúng sinh khác, những loài khác nữa, gọi là giác hữu tình. Đó chính là gì? Bồ Tát. À. Cho nên Bồ Tát không phải chỉ cho riêng Bồ Tát Quán Âm hay Bồ Tát Địa Tạng hay Bồ Tát Đại Thế Chí vân vân đâu, mà Bồ Tát ở đây là chỉ cho tất cả những người phát Bồ Đề Tâm, những hành giả tu tập á, giác ngộ giáo lý của Đức Phật và phát Bồ Đề Tâm á, tu theo á, pháp lục độ, đó là bố thí ba la mật. Đầu tiên là bố thí. Bố thí thì có tài thí, pháp thí, vô ý thí, ngày xưa ông đã giảng rồi. Thứ hai là trì giới ba la mật, trì giới tinh tiến, trì giới giữ gìn đó. Ở trai giới, Bồ Tát đã xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Bồ Tát tại gia thì có 6 giới trọng và 28 giới khinh. À, khác nhau giữa Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia nhé. Bồ Tát tại gia thì Đức Phật thuyết có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Còn Bồ Tát xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh, tức là nhiều hơn. À, Nếu chúng ta Phật tử tại gia thì phải thọ giới Bồ Tát của Phật tử tại gia nhé, chứ không được thọ giới Bồ Tát của người xuất gia. Vì cái giới của Bồ Tát xuất gia nó có những giới chỉ dành cho người xuất gia, còn Phật tử tại gia chúng ta không hành được, không làm được cái, không thực hành được cái giới ấy. Cho nên Phật thiết riêng cho Phật tử tại gia là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Phật biệt thuyết cho những người xuất gia là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Một số các sư bây giờ là đem truyền linh tinh, thì truyền 10 giới trọng và 48 giới khinh cho các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, cho nên họ không giữ được như người xuất gia, vì vậy mà họ phạm giới. Nhiều Phật tử lên đây nói với tôi, thầy chúng con đã trao cho chúng con 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, và cái giới này thì chúng con có làm được đâu, có hành trì được không, mà trong giới thì tùng kinh giới, giới này không hành trì được thì chúng con phạm gì? Phạm vào tội ba la di, hoặc phạm vào tội ba giật đề, hoặc phạm vào tội đột kết la, vân vân. Chúng con sợ quá. Đó. Cái đây cũng là cái lỗi gì do ông thầy, do cái vị xuất gia, cái người thầy không hiểu biết mà đi truyền giới cho các Phật tử, các tín đồ của mình như thế là cũng sai. Chúng ta nhớ, sau này nếu chúng ta có đi bất cứ ngôi chùa nào để thọ Bồ Tát giới, nếu ông thầy đó truyền đúng cho chúng ta là 6 giới trọng và 28 giới khinh thì đó mới là ông thầy hiểu về giới, truyền cho chúng ta mới thọ. Còn ông thầy mà đem cái quyển Bồ Tát giới 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng xuất gia mà truyền cho chúng ta thì chúng ta biết cái ông thầy đó không hiểu biết cái gì về giới luật, về Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, đặc biệt là luật tạng. Mà ông ấy không hiểu, không biết thì làm gì mà truyền cho chúng ta được. Không như lý, như pháp, không đắc giới mà còn phải tội nữa. Đó. Nên chúng ta cũng phải hiểu rõ cái điều đó. Đấy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Đức Phật dạy chúng ta phải nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn. Tại sao mà không Đức Phật không nói là nhẫn chịu hay là nhẫn nhịn ba la mật? Có người ngày xưa tôi đi học, có thầy đứng lên hỏi các hòa thượng, tức là hỏi các hòa thượng, bạch hòa thượng, mình đi tu là phải nhẫn nhục cả hòa thượng. Hòa thượng bảo là đúng rồi, Phật dạy người xuất gia chúng ta phải là nhẫn nhục. Thế thầy bảo là tại sao mà lại gọi là nhẫn nhục mà không gọi là nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn là đúng hơn chứ. Nhẫn nhục, đi tu là phải nhục thế à? Đi tu mà nhục thế ai muốn đi tu? Nhẫn nhưng mà phải nhục thế thì ai muốn tu? Bây giờ bảo nhẫn mà nhục thế không ai muốn tu, phải nhẫn nhịn. Thế là thầy nói là hay là người xưa người ta dịch sai, bây giờ mình có thể dịch lại là nhẫn nhịn ba la mật không? Nếu dịch là nhẫn nhục ba la mật thì nghe nó, mọi người người ta nghe thấy người bảo đi tu mà nhục như thế ai người ta muốn tu nữa. Đấy. Thế hòa thượng nói không, các cụ ngày xưa không phải dịch sai đâu, không phải dịch sai lời Phật dạy đâu, mà Phật đã dạy chúng ta thì người tu hành muốn giải thoát giác ngộ thì phải cái trước tiên là gì, phải tự mình phải thay đổi cái bản ngã của mình, thay đổi những cái tư duy, cái suy nghĩ và cái sự chấp trước về bản ngã của mình bỏ nó đi. Chúng ta phải đi vào cái chỗ khó, chỗ khổ ấy, phải vượt qua nó, vượt qua những cái thử thách ấy, phải vượt qua được chính những cái thử thách ấy, gian lao khổ nhọc ấy, thì chúng ta mới thành tựu được cái công hạnh tu tập của chúng ta. Cho nên hòa thượng bảo là người ta, các cụ người xưa dịch là nhẫn nhục là đúng đấy, đúng với lời Phật dạy đấy. Chứ nhục ấy, nhục ở đây nó có nghĩa là chúng ta chịu đựng tất cả những cái sự gì, chửi bới, đánh đập, thậm chí là giết hại nữa cũng phải chịu được. Giống như thời Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo đến bạch với Đức Phật đến một cái làng đó để giáo hóa, mà cái làng đó thì chính là quê hương của cái vị tỳ kheo ấy. Cái làng đó thì gần như là gì, không tin theo Phật pháp, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo và coi khinh từ trên Đức Phật Thích Ca cho đến các đệ tử của Đức Phật, không ai đến đó mà giáo hóa được. Các sư đã, một số những quý thầy đã đến đó để đi khất thực, để đi giao hóa, nhưng mà dân tình là không cho, đã không cho là còn lấy đất lấy đá để đánh đuổi đi, đánh ném và đuổi đi. Mà thậm chí là còn gì ạ, có những đứa trẻ, những thanh niên ở trong làng thì nó nghịch, nó còn lấy đất lấy bùn, xin lỗi các vị, nó lấy cả phân đó, nó bỏ vào cái bát gì ạ, cái bình bát của các thầy đi khất thực, với cái ý vừa là trêu ghẹo vừa là muốn đuổi đi á. Các ông á, tuổi trẻ như thế, khỏe mạnh như thế, không tự đi làm lấy mà ăn, mà suốt ngày ôm cái đến bữa bưng cái bình bát đấy để đi xin. Già yếu đi xin đã đành, các ông khỏe mạnh như thế, nhìn đó, thanh niên trai tráng như vậy chẳng làm lấy mà ăn, cứ đến giờ là bưng bát đi xin, cho nên không cho. Đã không cho rồi còn lấy đất lấy đá để cho vào, thậm chí là lấy cả phân á để cho vào trong cái bát đi khất thực của chư tăng, với mục đích là như thế đấy, để đuổi đi. Vì cái nhân dân khu vực đó họ toàn đại đa số tin theo một cái tôn giáo cũ của bản địa, đó là Bà La Môn giáo. Vì vậy mà đệ tử của Đức Phật có một vị lên để xin Đức Phật, là con là quê hương ở đó, bao nhiêu năm nay theo Phật xuất gia, được Đức Phật cũng nhiều lần khen ngợi con ở trong chúng, nhưng mà con thấy thì con thì còn tài đức thì còn chưa có, phúc mỏng nghiệp dày chứng sâu tuệ cạn, cho nên xin Đức Thế Tôn là chứng minh và gia trì cho con, bố thí cho con đi đến cái nơi ấy để hoằng pháp, để đem cái ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Thế Tôn để khai hóa cho những chúng sinh ở nơi ấy. Nơi ấy chính là cái nơi sinh ra của con. Con đã nghe thấy một số các huynh đệ của con đi đến nơi đó để khất thực và cũng để muốn để hoằng pháp, nhưng mà nhân dân thì hành xử như vậy, con nghe thấy cũng rất là buồn và rất là lo. Nhưng mà nếu không có ai làm được điều đó thì suốt cuộc đời này cho đến mãi mãi về sau, không biết bao giờ cho nhân dân của con ở khu vực đó, quê hương của con có thể hiểu được nhân quả và có thể biết được Phật Pháp. Cho nên xin Đức Thế Tôn là gia trì cho con, bố thí cho con, để cho con đến đó để khất thực và đem giáo pháp của Đức Phật tùy phương tiện dần dần có thể độ cho dân chúng ở trong khu vực đó. Con cũng mong rằng con là người làng, người dân ở đấy ra đi xuất gia mấy chục năm nay, bây giờ mới quay về, thì mong rằng cũng mong rằng bằng cái tình cảm quê hương địa phương đó mà người dân thì sẽ không đối xử với con như cái huynh đệ của con trước đây. Đức Phật ôn tồn, Đức Phật bảo cái vị tỷ khiêu đó rằng nhân dân cái xứ Bạt Kỳ ấy rất khó để hóa độ. Ông đến đó thì phải chuẩn bị trước cái tinh thần như các sư huynh sư đệ của ông trước đây. Vì tỷ khiêu bạch với Đức Phật là con đã suy nghĩ rất kỹ, con đã chuẩn bị cái tinh thần đấy. Và Đức Phật đã bảo vị tỷ khiêu rằng này, nếu mà người ta, ông đến đấy thì người ta chửi bới ông thì ông tính như thế nào? Vị tỷ khiêu đó bạch Đức Thế Tôn, nếu đến đó người ta chửi con thì đó là còn may mắn cho con. Đức Phật bảo vì sao người ta chửi ông mà còn may mắn cho ông? Bảo bạch Đức Thế Tôn, người ta mới có chửi con thôi là còn may mắn, còn các sư huynh sư đệ của con còn bị đánh ném, bị lấy đất đá lấy cả phân để cho vào trong bát khất thực, thế này họ mới có chửi con thôi thì đây còn là điều hạnh phúc, điều may mắn đối với con. Đức Phật nói được. Vậy thì nếu mà ông đến đó người ta gì, người ta đánh ông, người ta đem những bùn đất thậm chí là phân do như vậy người ta bỏ vào trong bát cơm của ông thì ông tính như thế nào? Vì tỷ khiêu ra bạch Đức Thế Tôn như vậy là vẫn là còn may cho con. Đức Phật bảo vì sao mà may? Vì tỷ khiêu bảo là bạch Đức Thế Tôn, vì người ta mới chỉ có đánh con, mới chỉ có mang bùn đất phân do để cho vào bát cơm của con, chứ người ta gì, người ta chưa giết con. Đức Phật lại hỏi rằng vậy á, thì nếu mà ông đến đó người ta không chỉ dừng lại ở chỗ đánh mắng và cho ông không cho ông thức ăn mà người ta cho ông đất cát và gì và phần nhơ phân do đó, thì không chỉ dừng lại đó mà người ta còn giết ông nữa thì ông làm sao? Vì thì khiêu bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cũng may cho con. Nào, chúng ta thấy không? Chửi mắng thì vì đó bảo may, cũng vẫn còn may cho con vì người ta chưa đánh con. Thì Đức Phật nói nếu người ta đánh con á thì bảo sao? Vì Tỳ kheo bảo ông bạch Đức Thế Tôn cũng may cho con vì người ta chưa giết con. Vậy bây giờ người ta Đức Phật lại hỏi là vậy thì người ta giết ông thì sao? Vì này cũng bảo bạch Đức Thế Tôn vậy cũng là may cho con. Người ta giết chết mất rồi còn là gì mà may? Không cho ăn thì còn được, chửi bới thì còn nhẫn được, mà bây giờ người ta thì đánh thì cũng có thể nhẫn được, bây giờ người ta chết ngoéo mất rồi thì còn đâu tâm thân để mà tu mà hành đạo nữa, mà vẫn bảo là còn may cho con. Thì may thế nào đây? Đức Phật bảo là người ta giết mất tâm thân của ông rồi mà ông vẫn bảo là vậy may cho ông, thế thì là thế nào? Vì Tỳ kheo là bạch Đức Thế Tôn là vì Đức Thế Tôn á đã thường dạy chúng tỷ khiêu, dạy cho chúng con nói là cuộc đời là gì? Là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Có thân là có khổ. Nay chúng con vì cái mục đích tốt là đem cái giáo lý, đem cái trí tuệ, đem cái ánh sáng của Phật Pháp đến với gì? Với nhân dân chúng con, với đồng bào chúng con và nơi chúng con để sinh ra. Mà người ta không tiếp nhận, người ta xua đuổi con, người ta chửi mắng con, người ta nguyền rủa con, người ta thì lánh mặt con, thậm chí là người ta thì người ta đánh mắng con, và đến cuối cùng nếu người ta giết chết con thì cũng là may cho con, vì còn có thân là con còn có khổ, con còn sống ngày nào thì con còn khổ ngày đó vì cái tấm thân này đó. Cho nên nếu người ta giết con vì cái mục đích nào đó thì con cũng không khởi lên cái tâm thù hận nọ, mà con thì luôn luôn cảm ơn họ vì họ đã đoạn trừ đi một cái nỗi khổ cuối cùng của con, đó là cái tâm thân này, tức là giết con á để con không phải chịu cái cảnh sinh lão bệnh tử hàng ngày, phải đi khất thực, phải bôn ba ở hết nơi này đến nơi khác nữa. Con nghĩ như vậy cho nên con cảm ơn họ, người ta giết con cũng cảm ơn họ. Và Đức Phật hoan hỷ, Đức Phật bảo vậy thì được, nếu ông mà nghĩ như vậy phát được các đại bồ đề tâm như thế thì thôi ta cũng gì cũng cầu chúc cho ông đến đó để sẽ làm được các công việc Phật sự khác với các sư huynh sư đệ của ông trước đây. Và quả thật khi vị này đi được Đức Phật chúc phúc như vậy, vị này đi về quê hương của mình để hoằng pháp cũng gặp vô vàn những khó khăn, chứ không phải về một cái bảo là con trai làng xuất gia bây giờ thành tỷ khiêu để tự Phật rồi về người ta ra tận ở cửa ngõ người ta đón đâu, các vị cũng có đâu, người ta cũng đối xử như trước đây, chửi mắng hủy nhục vị này chịu được, rồi cũng như trước đây là gì, đem bùn cát thậm chí là phần nhơ đem và bỏ vào bát vị này, vị này không nói không rằng là đem xuống sông rửa đi, lại mang lên lại tiếp tục đi hết nhà này qua nhà khác, nhiều nhà, nhiều đám thanh niên, nhiều đứa trẻ con, nhiều những người nó theo đạo Bà La Môn từ lâu rồi, bây giờ nó không muốn cải đạo, nó không muốn cho Phật giáo tồn tại ở trên cái mảnh đất của dân làng của họ, dưới cái sự chỉ đạo của một số các vị Bà La Môn ở trong dân làng ấy, cho nên người dân họ ra đều phá bằng được. Nhưng mà người dân sau khi mà thấy cái vị tỷ khiêu người làng của mình xuất gia với Phật bao nhiêu năm nay mới quay về như vậy, đem cái ánh sáng Phật Pháp đến cho mình, thì bây giờ mình trước đây là mình cái nhóm tỷ khiêu trước không phải người làng, bây giờ là người làng của mình đấy rồi, xuất gia đấy rồi, mà mình làm những cái việc mà phương tiện để đuổi nó đi mà nó không đi rồi, thì chắc chắn là cái ông Phật đấy ông phải có một cái gì đặc biệt mới cảm hóa được cái gì, được cái ông cái người cái vị trai tráng thanh niên trong làng mình như thế, mà bây giờ nó xuất gia bao nhiêu năm nay bây giờ nó quay về nó muốn truyền bá, mà mình mới đối xử như thế, đem cả phân do vào để vào bát nó, nhưng vị tỷ khiêu khác thì chạy mất, nhưng vị này thì mang xuống sông rửa xong lại tiếp tục đi khất thực, sang nhà khác làm như thế lại tiếp tục mang sông rửa đây gì lại đi khất thực, nhân dân thế lạ. Chúng ta biết là trăm người xấu cũng có phải một vài người tốt chứ, đâu có xấu hết được đâu, cho nên một vài người tốt như vậy mà thấy như vậy cảm động quá mới gì mới đem thức ăn ra để cúng dường với mời vị tỷ khiêu ấy vào nhà. Vị tỷ khiêu ấy thì mới nói về đạo lý, nói về nhân quả, nói về cái giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Tuy là thầm thâm vi diệu nhưng mà không xa rời cuộc sống đời thường của chúng ta, khiến cho chúng ta từ một con người, từ một kể cả người nông dân chân lấm tay bùn không biết viết không biết đọc cũng có thể học theo giáo lý của Đức Phật được. Đó chính là thông qua nhĩ căn, tức là nghe qua cái lời thuyết pháp của vị tỷ khiêu ấy, người dân có thể hiểu. Và sau khi một vài gia đình nghe hiểu, một cái hoan hỉ qua bờ giáo lý của Đức Phật hay như thế này, tại sao chúng ta không tiếp nhận, không chấp nhận, mà lại cứ đi đánh đuổi các vị tỷ khiêu đi? Và kết quả là trải qua một thời gian, từ người này mách người nọ mách người kia, và gần như là đến gì, gần như đến cả làng đó sau này trở thành đệ tử quy y với cái vị tỷ khiêu ấy. Và sau này đều thành, có người thì xuất gia, có người thì thành Phật tại gia. Mà dần dần cái xứ Bạt Kỳ đó, thì nhân dân cái xứ Bạt Kỳ đó trở thành một cái, sau này trở thành một cái khu vực là trong cái quốc gia đó là mộ đạo nhất trong cái đất nước ấy. Và các đệ tử của Đức Phật sau này hỏi Đức Phật tại sao bao nhiêu các vị đệ tử của Đức Phật, thậm chí Mục Kiền Liên đến đó rồi cũng không hoằng pháp được. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, đến cái xứ Bạt Kỳ đó để muốn hóa độ, không hóa độ được, phải tay không ra về. Mà tại sao vị tỷ khiêu đó đến đó lại hóa độ được? Đức Phật nói là nhân duyên. Đây là cái nhân duyên. Ngoài nhân duyên ra, chúng ta thấy ngài phải gì, phải chịu nhẫn nhục như thế đó. Chịu khó chịu khổ như thế, vượt qua những cái sự gian lao vất vả như thế mới cảm hóa được cái xứ nhân dân, xứ Bạt Kỳ ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy các hàng Bồ Tát rồi, ngoài bố thí chỉ giới ra thì cái pháp thứ ba là nhẫn nhục ba la mật, chứ không phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nó ở trong cái phạm vi bình thường thôi, còn nhẫn nhục nó ở trong cái phạm vi gì cao nhất. Người ta chửi mình, người ta đánh mình, và thậm chí đến người ta gì giết mình, mà mình vẫn thì không khởi ra một cái niệm tâm để mà báo thù họ. Một niệm tâm báo thù còn không có nữa, như là cái vị tỷ khiêu thầy kể câu chuyện lúc nãy, một niệm tâm báo thù còn không có đó. Cho nên chúng ta về thế là Đức Phật dạy là nhẫn nhục ba la mật, là như thứ ba la mật có nghĩa là tới bờ kia. Nhẫn nhục để tới bờ bên gì, bên kia. Bờ bên này là chỉ cho cái bờ gì, bờ sinh tử luân hồi khổ đau, còn bờ bên kia là chỉ cho bờ gì, bờ giác ngộ và giải thoát tự do tự tại, thoát khỏi tất cả mọi nỗi ràng buộc của chúng sinh, gọi là bờ bên kia, tức là chỉ cho bờ niết bàn, giác ngộ và giải thoát của chư Phật Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta muốn qua bờ bên kia thì phải gì? Phải bố thí ba la mật, phải chỉ giới ba la mật, phải nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục rồi đủ chưa là phải còn thêm tinh tiến ba la mật nữa. Ngày đêm tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Chúng ta phải lúc nào cũng phải nghĩ rằng cái việc thiện mình làm được á là còn nhỏ lắm, chưa được là bao. Đừng có bao giờ nghĩ rằng á ta làm được nhiều việc thiện lắm rồi. Người xuất gia như các quý thầy đừng bao giờ nghĩ rằng á ta đã xây được 5-7 ngôi chùa, vài chục ngôi chùa rồi, ta đã quy y và độ được cho hàng ngàn hàng vạn và Phật tử rồi, mình công đức lớn lắm, mình ngồi mình hưởng thụ là nguy hiểm đấy. Rồi mình kể công với các Phật tử, không có tôi thì cái ngôi chùa này làm sao mà được như thế, hỏng đấy. Kể với các Phật tử thế là hỏng rồi. Nói với các Phật tử, các đệ tử của mình, không có tao thì làm gì có ngôi chùa này, không có tao làm gì có chúng mày, không có tao làm gì gì à, có các người vân vân, thế là hỏng rồi đấy. Như vậy thì tu như vậy gọi là kể công với Phật. Kể công với Phật, bảo là không có tôi làm gì có ngôi chùa như thế này thì đấy là kể công với Phật rồi. Không có tao làm gì có chúng mày á thì đó là kể công với gì, trên thì kể công với Phật, dưới thì kể công với các đệ tử các Phật tử rồi, hỏng. Cho nên chúng ta tinh tiến ba la mật là chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ được rằng á, cái việc làm của chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát, các bậc thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, cũng như là các vị chư Phật Bồ Tát khắp trong mười phương thế giới, các vị thánh tăng khắp trong mười phương thế giới, chúng ta làm so với các ngài, các ngài làm được như cái gì, được như cái nắm tay chúng ta mới được chứ cái đầu ngón tay thôi, ăn thua gì đâu, chứ làm cái gì cả. Chính vì thế cho nên bây giờ chúng ta mới còn đang ở cái thế giới này, còn đang trầm luân, đang khổ cực, đang bệnh tật, đang phiền não, đang tham sân si ở cái thế giới này. Bằng không thì chúng ta ở trên gì, ở trên tòa sen mất rồi. Chúng ta đi đâu có tòa sen để đi rồi. Nhưng bây giờ đi đâu thì đã có tòa sen đâu. Đi xe buýt, đi xe ôm, đi xe khách, đi xe ô tô, đi xe máy, đi xe gì đi chăng nữa mà xe không có tiền đổi xăng thì nó chả chạy cho, đúng không? Đấy, khổ thế đấy. Mà già già rồi thì không cầm lái được nữa, bảo con nó đèo đi, nó không đèo đi cho thì cũng khổ, đâu đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng cái việc phúc việc thiện chúng ta làm bây giờ là chưa đủ. Kể cả các thầy xuất gia cũng như vậy, cho dù có xây dựng đến hàng chục ngôi chùa, hàng trăm ngôi chùa đến chăng nữa, vẫn thấy là mình, việc mình làm vẫn chưa đủ. Xây chùa không phải là để hưởng thụ, không phải là để kiếm tiền, mà xây chùa là để gieo duyên cho chúng sinh. Xây chùa là để cho mọi người có nơi nương tựa, có nơi để tu tập thiện pháp, bỏ đi ác pháp và nương theo thiện pháp. Thì xây chùa như thế, càng xây được nhiều chùa thì càng tốt. Còn nếu xây chùa với mục đích là ngồi đó để hưởng thụ, ngồi đó để nhận cái đồng tiền cúng dường của tín đồ Phật tử bỏ vào trong hòm công đức để mình chi tiêu, để mình lập sổ tiết kiệm này, sổ tiết kiệm nọ, sổ tiết kiệm kia, mua vàng, mua ngọc ngà châu báu để cho vào két để làm của riêng tư cho cá nhân mình, để phòng bị là nếu có không may đất nó có chiến tranh hoặc loạn lạc, hay là mình không tu được, mình về mình còn có cái số đấy để mang theo về để tiêu á, lấy vợ lấy chồng á, sinh con đẻ cái để không phải suy nghĩ đến tiền bạc nữa, thì như vậy là để sai rồi. Xây chùa như thế là hỏng. Xây chùa như thế, xây một ngôi chùa như thế mà sai với mục đích chứ Đức Phật cũng không có chứng cho. Còn nếu chúng ta vì cái việc Phật pháp, vì việc Tam Bảo mà làm, chúng ta biết Hòa Thượng Tinh Vân, Hòa Thượng Hư Vân đó, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, chúng ta đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, ngài xây dựng đến mấy trăm ngôi chùa, mấy trăm ngôi chùa, chứ không phải là vài chục ngôi chùa đâu mà mấy trăm ngôi chùa. Cuộc đời của ngài xây dựng phải đến mấy trăm ngôi chùa, đâu hình như là trên 300 ngôi chùa, không phải là ít. Hai mươi mấy năm nay xuất ra, hai mươi mấy năm nay tôi vừa xây dựng vừa trùng tu vừa làm mới có 7 ngôi chùa thôi mà đã thấy là mệt lắm rồi. Thực sự với các vị lắm lúc là cũng nản đấy. Mình muốn làm cái việc tốt á, cho dân, cho nước, cho tín đồ Phật tử á, đấy, nhưng mà có người nghe không hiểu, người ta nghĩ là mình đi truyền bá cái tư tưởng giáo lý của nhà Phật, là truyền bá cái tư tưởng là tôn giáo mê tín dị đoan á, mê hoặc lòng người, lôi kéo nhân dân thế này thế khác, buồn lắm chứ. Nhưng mà thôi, lại nghĩ động viên mình ở đấy, các tổ ngày xưa làm đạo nó khó, các tổ vượt qua được, mình bây giờ noi theo Phật tổ mà làm đạo mình mà khó khó một chút mình buồn, mình lùi bước thì mình làm sao mà làm được. Đấy, thì lại phải tự động viên mình như thế, là tự phải bảo mình thôi Thịnh ơi cố lên con. Đấy, tự động viên mình, Thịnh ơi cố lên. Chả ai động viên mình thì mình phải tự động viên mình. Có những lúc có thấy gì nó cũng căng thẳng, nó cũng gì cũng bức bách, lên trước Phật mà lễ Phật mà nước mắt ở trong nó cứ tự nó chảy ra. Mình thì muốn tốt cho gì, cho dân, cho nước, tốt cho tín đồ Phật tử, làm cái việc đó để hướng thiện cho nhân dân, nhân dân hướng thiện, nhân dân tốt thì quốc gia sẽ tốt thôi, quốc gia tốt thì sẽ hưng thịnh thôi. Nhưng mà có người đâu họ có nghĩ thế, họ nghĩ là mình xây dựng chùa cảnh mở mang ra như thế, làm chùa này chùa khác như thế với cái mục đích là lôi kéo tín đồ Phật tử hoạt động mở rộng tôn giáo. Mà có những người bây giờ họ là đảng viên, họ vẫn nghĩ rằng tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, giống như mấy chục năm trước họ định nghĩa trong gì cái tư tưởng Marx Engels như thế, định nghĩa chung như thế, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Mà liều thuốc phiện thì cần phải gì ạ? Cần phải dẹp bỏ, cần phải khống chế và cần phải loại ra khỏi đời sống của nhân dân. Cái thế kỷ 21 này rồi mà vẫn có những đảng viên, có những người lãnh đạo, tất nhiên nó là lãnh đạo ở cấp huyện, cấp xã thôi. Còn những người lãnh đạo ở trên trung ương thì bây giờ họ hiểu, cấp tỉnh trở lên là họ hiểu cũng rất tốt. Nhưng cấp huyện và cấp xã, nhiều ông vẫn nghênh ngang lắm. Có tí chức quyền mà cái là rất nghênh ngang. Chúng tôi đi làm việc mới biết được cái điều đó. Đặc biệt là đi với các tỉnh miền núi mới biết cái điều đó. Nghênh ngang. Cứ như mình là bố tướng vậy. Được lên cái chức là bí thư chủ tịch huyện, là bí thư chủ tịch xã mà cái nghĩ là bố tướng rồi ấy. Thậm chí xin thưa vị, nó chỉ là cái nhân viên thôi, cán bộ một cái phòng thôi, một cái vòng nội vụ thôi, của huyện thôi. Nó nghĩ chúng tôi là người quản lý nhà nước, cho nên tất cả các ông ấy, nó không gọi là sư, không gọi là thầy đâu, tất cả các ông đều là gì, thậm chí nó gọi là các anh ấy. Các anh đều phải chấp hành pháp luật của nhà nước. Mình bảo vâng, chúng tôi vẫn chấp hành pháp luật nhà nước. Các anh chấp hành pháp luật nhà nước, các anh đến đây các anh phải báo cáo tôi, phải xin phép tôi, đồng ý các anh mới được làm, cho mới được làm, vân 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 vân. Các anh đi đâu phải báo cáo, làm gì phải có công văn và thưa trình, tôi cho phép anh mới được làm. Nguyên tắc pháp luật thì đúng là như thế thật. Nhưng mà khổ lắm. Đấy, một cái chuyên viên, một cái chuyên viên mình gọi theo cái danh từ nhà nước, một cái chuyên viên của cán bộ gọi là phòng nội vụ, phụ trách cái mảng tôn giáo trong huyện thôi mà nó đã gọi là đã khủng khiếp như thế rồi. Vì sao? Chính vì không biết. Nhưng còn trung ương, thậm chí các bác biết, các Phật tử biết là với bác vụ trưởng vụ tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ, chúng ta thấy người ta am hiểu về Phật giáo. Người ta không chỉ am hiểu mà không chỉ ấy, mà còn giảng về cả gì giáo lý Đức Phật để khuyến thiện cho các tín đồ Phật tử, thậm chí còn trợ duyên cho tăng ni hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Chúng ta thấy đấy, cái tầm nhìn khác nhau một trời một vực ấy, như thế. Cho nên cái người ở trên cao thì các cụ nói là họ học rộng biết nhiều thì người ta dễ cảm thông, còn cái người ở dưới nó dở dở gương gương nó ngu hẳn thì nó không biết cái gì thì có thể mình nói nó còn vâng vâng, nó dở dở gương gương, dở ông dở thằng, nói như theo cách xã hội gọi là dở ông dở thằng khổ lắm cơ. Đó. Đấy, nó gọi sư là anh, các anh phải chấp hành pháp luật của nhà nước vân vân. Thì mình bảo vâng, chúng tôi chấp hành. Anh chấp hành thì anh về phải làm này làm nọ làm kia, tôi cho phép anh mới được làm. Nó khổ thế. Đấy, xã hội cuộc sống nó như thế, lắm khi nản lắm các quý vị, nản lắm. Làm đạo các cụ nói là trong nhà Phật chúng ta gọi nôm na cho dễ hiểu là làm đạo không phải lúc nào cũng dễ dàng, cũng xuôi chèo mát mái, giống như chúng ta đi trên một đoạn đường bằng phẳng đâu các quý vị, lắm khi cũng phải chịu nhục ra trò đấy. Lắm khi mà lễ trước đối trước ban Phật mà nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, bảo hay là thôi Phật ơi, con không làm nữa, con đi về núi con ẩn cư thôi, con đi về chùa Tản Viên ngày hai bữa cơm cắt đi bữa tối, con bỏ bớt việc Phật đi, con cắt đi bữa tối, con ngày ăn hai bữa, mỗi bữa bát thôi. Thôi ngài cho con ở trên đó để con niệm Phật, đến lúc nào đó ngài thấy đủ cái công năng công đức của con có thể đủ để đới nghiệp vãng sinh thì ngày cho con đi ở lại thế giới, khổ lắm rồi. Đấy, nước mắt là từ trong cái thế là trào ra. Nhưng mà xong rồi định như thế, nhờ xong nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy tín đồ Phật tử của chúng ta nhiều người còn u mê quá, là nghĩ rằng chẳng nhẽ mình lại lên đó để an hưởng một mình mà ngày hai bát cơm, hai bữa cơm, hai bát cơm mà ngày ngày niệm Phật, mà đi nhìn thấy bao nhiêu tín đồ Phật tử, bao nhiêu những người cần mình họ gõ cửa, họ đến, họ tham vấn, họ cầu thỉnh để học hỏi tìm cái con đường giải thoát, mà mình lại từ chối hay sao, mình lại ra đi một mình hay sao. Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi đã phát nguyện là chúng sinh đồ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nay mình đã giảng kinh Địa Tạng, khuyến người ta tu theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, mình lại bỏ người ta, mình khó một chút, khổ một chút, mình trốn đó. Thế thì Phật tử họ khó một tí mà khổ một tí, họ trốn, họ không đến chùa nữa, không học đạo nữa thì sao? Khổ thế. Đấy, cho nên lại phải gì ạ? Lại phải tự động viên đó, thôi Thịnh ơi, cố lên con. Đấy, thế đấy. Tự mình phải động viên mình. Sau khi động viên mình như thế thì thấy gì? Phật Bồ Tát các ngài cũng cười theo. Ấy, lúc khi chúng ta khóc thì chúng ta thấy Phật Bồ Tát khóc. Khi chúng ta vui, chúng ta cười, chúng ta tìm được cái nguồn năng lượng tốt để động viên thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì? Thấy Phật Bồ Tát cũng vui, cũng gì, cũng cười theo chúng ta. Cho nên thôi lúc đó thì thấy hoan hỷ. Đấy, tinh tiến. Nếu chúng ta lấy cái sức tinh tiến để vượt qua những khó khăn, những cái chướng ngại của cuộc sống đời thường, cũng như những chướng ngại trong cái bước đường tu tập cầu đạo giải thoát của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng sức tinh tiến có thể vượt qua những khó khăn đấy. Đôi lúc nản lắm, lúc đó gọi điện cho mấy Phật tử bảo thôi tôi chẳng thèm làm gì nữa, kệ các bà muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nói xong thôi đến hôm sau lại gì, lại gọi điện cho bảo thôi đi ra gặp các bác ấy mà bảo các bác phải tạo điều kiện cho thầy để làm cho dân cho nước, đấy, làm cho chùa làm cho dân khổ lắm. Đấy, cuộc sống là thế, thế giới Sa Bà này là thế. Cho nên á, Phật mới dạy chúng ta là gì? Các ông muốn hành được Bồ Tát đạo thế giới này thì phải nhẫn nhục ba la mật, phải chịu nhục được, chịu khó được, chịu khổ được, phải vượt qua những cái khó cái khổ ấy được thì mới có thể đến được bờ bên kia, tức là đến được về bờ bên kia là ở Tây gì? Tây phương cực lạc, đâu phải dễ đâu các Phật tử. Đấy. Tinh tiến ba la mật chính là làm những cái việc khó, việc khổ người ta không làm được mà mình làm được á. Giống như chư Phật Bồ Tát á, chúng sinh thì mê còn Phật Bồ Tát thì giác. Chúng sinh á thì tham sân si còn Phật Bồ Tát á thì xả ly á được tất cả. Hôm nay chúng ta không phải học Phật Bồ Tát phải thế, làm tất cả các việc thiện mà chúng ta không chấp vào nó, không tham đắm vì nó. Chúng ta làm tất cả duyên đến chúng ta làm. Khó thì cố gắng vượt qua. Nếu mà đến lúc mà khó không thể làm được nữa thì thôi, sẵn sàng là gì? Chúng ta ra đi về với Đức Phật. Còn tất cả những cái gì ở lại thế gian này thì tùy duyên thì kệ xác nó, tùy duyên. Đời sau nó tất sẽ gì? Sẽ lo. Đấy, cho nên bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến, lại còn phải gì hết sau tinh tiến thì Phật dạy là thiền định ba la mật, tức là phải luôn luôn giữ cho cái tâm gì được an định. Chúng ta bây giờ đại đa số thì chúng ta không đủ cái năng lượng, không đủ cái sự tinh tiến dũng mãnh để ngồi thiền 4-5 tiếng đồng hồ, thậm chí chục tiếng, vài chục tiếng đồng hồ như các tổ ngày xưa, thì thôi chúng ta chịu khó niệm Phật. Các cụ ngày xưa nói nôm na thì nồi nào úp vung ấy, nồi nào úp vung đấy. Chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn đó thì thôi, cứ theo cái pháp môn Phật dạy là thôi, cái pháp môn phổ bị ba căn thượng trung hạ, nhất tâm niệm Phật đều có thể đới nghiệp vãng sinh. Bậc các thượng căn đó thì tự do tự tại, biết trước ngày giờ, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, muốn đi lúc nào thì đi, gọi là còn sống mà đã gì đã vãng sinh rồi á, đấy là bậc thượng căn. Bậc trung căn á thì khởi tâm niệm Phật á, biết Phật á, báo trước cho ngày giờ vãng sinh, đến đúng ngày giờ đó vị nó tắm rửa sạch sẽ, chào hỏi mọi người á, ngồi mà niệm Phật hoặc đứng mà niệm Phật hoặc lễ Phật á, xong rồi các vị á an nhiên tự tại ra đi, đó là hàng trung căn niệm Phật mà tự tại vãng sinh. Còn chúng ta thì thôi, nếu mà hạ căn thì theo như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng á, chỉ cần trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, chúng ta để khởi được 10 câu niệm Phật: A Di Đà Phật, 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 10 câu Phật hiệu ấy, một lòng một dạ chí thành như thế. Nếu mà ta không á, ngày xưa khi còn làm pháp tạng Tỳ Khiêu á, Đức Phật A Di Đà chúng ta khi đó đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phán nguyện là: nếu khi đó con không hiện ra trước mắt của người đó để tiếp dẫn thần thức của người đó để đưa về Tây Phương Cực Lạc thế giới, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, con thề sẽ không thành. Không thành chính giác ấy. Cho nên đây là cái lời kết nguyện, lời thề của Pháp Tạng Tỳ Khiêu Bồ Tát khi còn hành Bồ Tát Đạo, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Hôm nay chúng ta bám vào cái nguyện đó, tương nguyện nguyện 18 đó của Pháp Tạng Tỳ Khiêu Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Từ Hộ A Di Đà Phật đó. Đó, chúng ta cố gắng, bây giờ thì cũng phải tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Thứ nhất là để tiêu trừ nghiệp chướng, thứ hai là để tăng trưởng thiện căn, thứ ba là để gì? Để cầu nguyện lần sau đó, bằng bất cứ lúc nào con có thể trước khi lâm chung, trong khi lâm chung và sau khi lâm chung, chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng độ 1, 2, 3, 5, 7 phút gì đó thôi, nguyện làm sao để cho lúc đó thì con vẫn gì, vẫn bình tâm và nhớ được 10 niệm A Di Đà Phật trước khi con chút hơi thở cuối cùng để về thế giới bên kia, khiến cho thần thức của con không bị đọa trong ba đường ác, không bị luân hồi trong sáu nẻo ở thế gian này, mà được từ Đức Từ Phụ A Di Đà vì đại nguyện của ngài trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai khi còn hành Bồ Tát Đạo, ngài đã phát nguyện như thế. Cho nên nương vào 10 nguyện ấy, nguyện A Di Đà Phật sẽ thì chẳng rời bỏ con, chẳng xa trái với cái bản nguyện của ngài. Xin là ngài gì, ngài hiện ra trước mắt phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của con, gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho con ở vào hạ phẩm hạ sinh cũng được, thậm chí cho con ở ngoài biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau hoa nở con mới được sinh vào trong hạ phẩm hạ sinh cũng được. 500 năm ở đây là tính theo thế giới của chúng ta, vì Tây Phương Cực Lạc kinh Vô Lượng Thọ nói không có năm tháng ngày giờ, không chia ra năm tháng ngày giờ, như thế giới chúng ta này gọi là vô lượng mà. Thời gian không gian là vô lượng vô biên, thọ lượng của Phật và chư thánh chúng ở thế giới đó cũng vô lượng vô biên. Cho nên không chia ra ngày tháng, năm tháng ngày giờ, không chia ra Tết bao nhiêu tuổi, mà 500 năm ở đây là tính theo năm thế gian của chúng ta. Đại La Hòa Thượng và Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải cũng giảng như vậy. 500 năm ở đây là tính theo 500 năm thời gian của thế giới chúng quái xa bà chúng ta. 500 năm chúng ta nghĩ là xa, nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc giống như là gì? Chúng ta mang ở trong thì trong thai sen ở ngoài gọi là biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thưa các quý vị, chúng ta trong thai mẹ bây giờ 9 tháng 10 ngày, đây là kỳ sinh nở, thường là như thế. Nhưng cũng có trường hợp sinh trước một chút, có trường hợp sinh sau một chút, vân vân. Đây là cái kỳ sinh thường khoảng 9 tháng là sinh. Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu đến người vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc muộn nhất là 500 năm thì hoa nở, liền đã được thấy Phật, nghe Pháp và được ngay lập tức được sinh vào trong cửu phẩm liên hoa. Cho dù là hạ phẩm hạ sinh nhưng đã được vào sinh vào trong cửu phẩm liên hoa thì vĩnh viễn không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Tức là từ đó tu hành và cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Vì vậy mà đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau hoa nở thấy Phật A Di Đà được sinh vào cửu phẩm liên hoa cũng tốt vậy. Cho nên tôi phát nguyện là nếu mà con tu hành chưa đủ công đức để sinh vào cửu phẩm thì thôi biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. Chấp nhận 500 năm ở trong hoa sen làm gá thần thức của mình vào trong hoa sen ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới nói nôm na nhưng mình cứ nghĩ có thể họ coi như Tây Phương Cực Lạc thế giới lúc đó các bậc thượng thiện nhân coi chúng ta bên ngoài như là một con trùng á, một con kiến á, một con sâu á, ở trong cái hoa sen ở ngoài biên địa cũng được, không sao. Con trùng mà biết tu, con trùng mà biết niệm Phật, sau 500 năm sau con trùng đó thì được sinh vào Tây Phương Cực Lạc trở thành một bậc thượng thiện nhân á, cũng được. Cho nên các vị Bồ Tát các ngài cứ cười cũng được, không sao. Mình cứ nguyện được về đấy đó. Cho nên tin sâu nguyện thiết là như thế. Vì vậy mà ở đây tổ dạy chúng ta phải gì? Phải nguyện, điều nguyện chúng ta phải khẩn thiết là như vậy. Phải thành khẩn và phải thiết tha, thành kính là như thế. Đừng có để cho nó gì, nó mất đi. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay. Dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng bốn chân. Kiềng ngày xưa ba chân, nhưng kiềng bây giờ có không gọi là không làm kiềng ba chân nữa mà làm kiềng gì? Làm kiềng bốn chân. Cho nên tôi đổi thành kiềng bốn chân cho bây giờ cho nó dễ. Các vị xuống bếp mà xem kiềng ở bếp chùa chúng ta toàn kiềng bốn chân. Vì tôi nói vững như kiềng ba chân, có các cháu nhỏ nó xuống nó bảo ôi thầy nói sai, kiềng nhà con nó toàn kiềng bốn chân, kiềng ba chân đứng vững làm sao được. Ngày xưa thì cái kiềng ba chân, cái kiềng đơn, kiềng ba chân. Nhưng bây giờ thường họ bán cái kiềng để đun bếp củi, thường họ làm gì? Làm cái kiềng kiềng kép, nó có thể đun được hai bếp hoặc ba bếp, ít nhất phải đun được hai bếp hoặc ba cái bếp, ba cái nồi ở trên đó. Cho nên họ mới làm gì? Điểm bốn chân, thậm chí là kiềng gì? Sáu chân, thậm chí là kiềng gì? Tám chân, nếu cái bếp nó dài, in sáu hoặc in tám chân. Nhưng mà ít nhất là bây giờ làm bốn chân. Đôi khi cũng phải theo cái gì? Cái văn hóa, theo cái cuộc sống thực tế của xã hội bây giờ như vậy. Bây giờ bảo kiềng ba chân thì các cháu nhỏ nó không nhìn thấy kiềng ba chân nữa, nó thấy kiềng ở trong bếp nhà con, nó bạch thầy kiềng trong bếp nhà con bốn chân. Tại sao thầy nói là kiềng ba chân? Cho nên lắm khi đôi khi cũng phải bịa ra như thế. Nhưng bịa đây là có gì? Có căn cứ đúng với sự thật. phản ánh đúng với cái sự thật cuộc sống mà bây giờ người đời họ đang nhìn thấy. Cho nên tôi mới nói là dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng bốn chân này như thế. Đấy gọi là tin sâu nguyện thiết, không để cho xen tạp, không để cho gián đoạn, không để cho cái tâm nghi ngờ nó khởi lên. Cho nên người có tâm, càng Bồ Tát họ tu tập thiền định ba la mật, thế thì người ta thôi, người ta giống mánh chinh chiến ngồi thiền được hết ngày này qua ngày khác, thậm chí ngồi thiền nhập định một lúc là 49 ngày như Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, như là ngài Tuệ Khả cũng ngồi thiền thường hàng tháng một lần, hoặc là như ngài Hám Sơn Đức Thanh một lần ngài nhập thiền là gì? Hơn 4 năm trời. Hơn 4 năm bao nhiêu ngày các quý vị? Một năm bao nhiêu ngày? 360 65 ngày đúng không? Thông thường như vậy. Mà ngày nhập thiền là hơn 4 năm trời. Đức Phật đó, khi chưa thành đạo ngày ngồi thiền 49 ngày đêm, tức hơn 1 tháng. Mà ngày Hám Sơn Đức Thanh nhập định một lần là hơn 4 năm. Còn ngày Quảng Khâm, Hòa Thượng Quảng Khâm ngày xưa, một lần ngày nhập định á, một lần ngày nhập định là thường là phải 3 tháng trở lên, tức là khoảng trên 90 ngày. Mà trong cuộc đời của Hòa Thượng Quảng Khâm á, ngày nhập định nhiều lần như thế chứ không phải một lần, có một lần ngày nhập định cũng là 3 năm, nhưng mà kém cái thời gian của ngày Hám Sơn Đức Thanh hơn 1 năm. Ngày Quảng Khâm một lần nhập định 3 năm, đấy là kỷ lục của ngày Quảng Khâm. Còn thường là phải 100 ngày, trên 90 ngày, 100 ngày, hơn 100 ngày, 120 ngày, 108 ngày. Ngày bắt đầu xuất định. Không ăn uống, không vệ sinh đại tiểu tiện, xin lỗi các vị như thế. Không ra khỏi cái gì, cái phòng của ngài, không ra khỏi cái hang đá của ngài nhập định. Ngày xưa chúng tôi học nhìn thấy, đọc thấy những cái câu chuyện mà các ngài thiền định như vậy, quả thật là gì? Mình có mơ cũng không được. Mình ngồi thiền, ngày xưa tôi ngồi thiền được nhiều nhất là được 4 tiếng đồng hồ. Mà đi dậy cái chân của tôi 15 phút sau nó mới hồi lại, mới bước đi được. Vì sao? Cái máu nó gì? Lúc đó ngồi lâu như thế, cho nên cái máu nó gì? Nó ngưng hoạt động ở trong một cái giai đoạn nhất định đó. Cho nên khi mà xả thiền ra phải ngồi về đến 15, 20, 30 phút mới đứng dậy đi được. Không có đứng dậy mà cái là ngã luôn, đổ luôn, vì nó chân nó gần nó chết mất rồi. Nó không còn hoạt động nữa, cấu véo vào nó không còn biết đau nữa. Đấy, ngày xưa khi mà học ngồi thiền hay ngồi thiền, ngày xưa ngồi lâu nhất là được 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ. Đấy là lâu nhất rồi đấy. Còn bình thường chỉ khoảng 1 tiếng. 1 tiếng khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng lần ngồi kỷ lục nhất là khoảng 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ đó. Một chút đó là ghê lắm. Cái lần đấy là ngồi là nhập thất đấy. Yên tĩnh lắm thì mình ngồi được một mạch như thế, mà dậy phải đến 15-30 phút sau mới đứng dậy được. Các cụ ngày xưa chúng ta biết nhập thiền, ngồi thiền nhập định vào lúc này, ngày Hám Sơn Đức Thanh hơn 4 năm như thế. Hòa Thượng Quảng Khâm một lần 3 năm như vậy. Đây không phải là hàng phàm phu bình thường có thể làm được. Thế trong Phật giáo chúng ta có pháp để làm được điều đó. Có phương pháp nhập, ngồi thiền, học thiền thì có thể làm được điều đó. Bây giờ chúng ta đây, các Phật tử đi mà ngồi 30 phút thì nào là vẹo bên trái, nghiêng bên phải, đang nhắm mắt thế này lại mở ra, ngác ngác lên, ngó cái bóng điện xem, thậm chí là nhìn cái đồng hồ xem, thậm chí lấy cái điện thoại ra để xem gì, mấy giờ rồi sao, lần này ngồi thiền sao lâu thế, lần trước nghe quản là lâu lâu mà có chịu được, lần này đau quá cũng chịu được nữa, sao mãi vẫn chưa thầy thì thầy rung kiểng để xả thiền. Mệt lắm. Cho nên Phật với Tổ mới thấy là thời mạt pháp này chúng ta phần đa là gì? Phần đa là giải đãi. Giải đãi tức là biếng lười đó. Cho nên thôi, dạy cho nó cái pháp môn niệm Phật gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đáng lẽ ra nó chưa được giải thoát đâu, nhưng mà nó nương vào cái nguyện lực của A-di-đà Phật, công đức của Đức Phật A-di-đà và chư Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc mang theo nghiệp về đó tu tiếp, về đó tu tiếp, thần thức gá vào cửu phẩm liên hoa, từ nơi chín phẩm ấy mà tu hành, gặp A Di Đà Phật rồi, lúc đó họ thì tu hành dần dần tiến tới thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Cho nên thiền định ba la mật là giữ được cái tâm định không để cho nó loạn động, không để dao động. Làm được cái điều đó thì khó. Cho nên bây giờ chúng ta thì thôi cứ nghe theo lời Phật, lời Tổ thì nhất tâm niệm Phật, niệm danh hiệu của Ngài, nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Xin thưa các vị, xin lỗi các vị, các tổ ngày xưa ngày ấn tổ dạy rồi, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật. Nhưng có vào nhà niệm vệ sinh thì chúng ta không niệm Phật ra tiếng to, mà niệm Phật ở trong gì? Trong tâm, nhầm nhầm ở trong đầu môi, trong lưỡi, trong tâm mình thôi. Để làm gì? Để giữ được cái chính niệm, giữ được cái tâm chính niệm, niệm Phật. Đấy. Đấy, bây giờ chúng tôi cũng phải học cái đó. Công việc Phật sự nhiều á, đi về các vị thấy tôi đi ngủ lúc nào cũng mở đài để nghe giảng hết. Mở đài để nghe, nghe Ấn Quang Văn Sao, nghe đi nghe lại, nghe đến nhiều lần, nghe đến phải đến 2 năm nay rồi. Nghe đi nghe lại cứ nghe như vậy. Nghe để làm gì? Nghe để chúng ta giữ được cái niệm tỉnh thức. Được càng nhiều giây phút tỉnh thức thì càng tốt. Vừa nghe vừa niệm Phật cho đến thì khi nào chúng ta ngủ đi thôi. Đấy cũng là một phương pháp giữ cho tâm được an định. Nó chưa được nhất tâm như các tổ, như Bồ Tát, Thánh Tăng ngày xưa, nhưng mà chúng ta được an định là tốt rồi. Đấy. Cho nên đây mới nói này. Nói là thiền định ba la mật rồi, trí tuệ ba la mật, tức là muốn có trí tuệ thì chúng ta phải phải học và phải nghe. Đầu tiên là phải học, phải nghe giảng, phải tiếp thu, phải chịu khó thì mới được. Đó. Cho nên đạo tràng chúng ta thì chúng tôi thấy muốn cho nhiều Phật tử biết tới Phật pháp chân chính để cùng tu học với nhau. Thì vậy chúng ta phải hướng cho các Phật tử phải biết ấn tống kinh sách, đem bố thí cúng dường kinh sách, ấn tống kinh sách cho mọi người họ đọc, họ hiểu. Đấy cũng là một phương pháp và gọi là tu cho cả bản thân và tu cho cả người khác, hướng cho cả người khác biết tu hành nữa. Đạo tràng chúng ta hướng tới đây là chúng ta sẽ thành lập một cái xưởng in chuyên in kinh sách, băng đĩa giảng. Rồi băng đĩa giảng thì bây giờ băng đĩa thì bây giờ không nghe như ngày xưa nữa, bây giờ nó toàn xem trên mạng điện thoại. Các cụ già bây giờ cũng có điện thoại cảm ứng rồi, cóp thẻ vào đó là xong. Hoặc là có cái đài, cụ nào không quen dùng điện thoại thì có cái đài, nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, chúng ta mua cái thẻ nữa. Cái đài mấy trăm nghìn thôi, chúng ta nghe thoải mái. Đâu mấy trăm nghìn, 200-300 nghìn gì đấy là đúng không? Đó là chúng ta nghe thoải mái, nghe ngày, nghe đêm, hết pin lại sạc vào. Cái đài nó cũng bền lắm. Chúng ta nghe giảng vào thì nếu còn đọc được sách thì chúng ta đọc sách thì tốt, rất tốt. Cho nên tới đây là đạo tràng chúng ta bắt đầu hướng tới là cái, nói từ năm ngoái rồi nhưng bây giờ mới bắt đầu khởi công được. Kinh sách thì mọi khi chúng ta in, đạo tràng chúng ta in rất nhiều. Chúng ta không buôn bán, chúng ta không bán. Chúng ta chỉ là phát miễn phí cho các Phật tử thôi và những người dân thôi. Nhưng mà mấy năm nay thì Phật tử ngày càng đông, chùa chiền thì càng ngày càng nhiều người đến, và nhiều người muốn nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Thế chúng ta phát ra không đủ thì chúng ta in ra một quyển kinh Địa Tạng và chúng ta in ra mất gì 18-20 nghìn rồi. Nếu chúng ta có xưởng in thì chúng ta in 20 nghìn, đấy chúng ta chỉ mất tiền giấy và trả tiền công thôi. Nó có khi được 3 quyển kinh. 3 quyển kinh thì là chúng ta bình thường phát được cho một người, gieo duyên là có một người, bây giờ chúng ta gieo duyên được 3 người cũng rất là quý vậy. Ngoài ra còn những kinh sách khác nữa, và tới đây còn hướng tới cái thế hệ trẻ là con cháu các Phật tử chúng ta nữa, ta làm ra những cái bộ sách về đạo đức, về những cái câu châm ngôn ca dao tục ngữ mà tốt đời đẹp đạo đó ở trong đất nước của chúng ta đó, để làm thành những cái quyển sách gì, cho các cháu nó tô. Và chúng ta hướng dẫn cho các con, các cháu chúng ta tô trên cái chữ đấy, nó vừa 1-2-3 tuổi thì nó tô cũng học luôn. Ngoài cái học ở trường mẫu giáo ra về nó còn học tô, học vẽ. Mà mỗi cái lần như thế cho tô vẽ rồi cả tiếng Việt rồi cả tiếng Anh nữa, tức học ngoại ngữ luôn, rất hay. Ví dụ chúng ta dạy ngoại ngữ cho các cháu nó một cái câu, ví dụ một cái câu là ví dụ như công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, vân vân chẳng hạn. Bây giờ chúng ta không đọc là công cha như núi Thái Sơn nữa. Núi Thái Sơn là núi tổ của Trung Quốc. Chúng ta làm gì người Việt Nam cứ phải lấy cái núi tổ của Trung Quốc ra và làm gì? Có thể là vì hàng nghìn năm Bắc thuộc chúng ta mới phải gì? Quen miệng đi rồi. Bây giờ núi nước Việt Nam chúng ta trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi nói là gì? Đã khẳng định là núi Ba Vì là gì? Núi tổ của Việt Nam chúng ta, đó là tổ sơn Việt Nam đó. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Sử Thần Ngô Sĩ Liên đó, cũng nói là gì? Nói là núi Ba Vì, núi Tản Viên, tức núi Tản Viên đó là gì? Là núi tổ của Việt Nam chúng ta, của Đại Việt chúng ta đó, tôi bây giờ gọi là Việt Nam chúng ta đó. Tội gì chúng ta không hướng cho con cháu chúng ta hướng đến cái gì, cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc này. Công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghe cũng được không? Cũng hợp mà, phải không? Hợp, rất hợp. Cho nên chúng ta phải dần dần chuyển những cái gì, cái văn hóa, cái bản sắc dân tộc của chúng ta, chúng ta hướng cho giới trẻ học dần. Từ một cái câu đó thôi á, cũng dần. Mong rằng tới đây mà đại hội xong, đại hội các cấp của tỉnh xong, cho đến trung ương xong, hôm nào mà có nhân duyên á, mấy cái lần hôm rồi lên lễ trên đền Bác, đền thượng đền Bác á, tháp tùng thủ tướng là không có ông bộ trưởng giáo dục. Mấy lần rồi không thấy ông lên. Có ông lên mà ngồi á, nghĩa là ngồi uống nước mà có cả thủ tướng đấy, có cả chủ tịch quốc hội ở đấy. Thì mình mới nói với các bác là đấy, đây là núi tổ. Ngày xưa ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta thường nói là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vậy á, các bác á, đều biết rằng á, núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta rồi. Tại sao bây giờ chúng ta không đổi cái từ ca dao tục ngữ ở trong sách vở học sinh á, cấp 1 á, các cháu nhỏ là công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đi, cho nó hướng về núi tổ của chúng ta. Và thế nào là công cha như núi Tản Viên thì các thầy cô giáo phải có trách nhiệm á, giảng giải cho các cháu học sinh của mình, các em học sinh của mình, các con học sinh của mình biết là núi Tản Viên nó ở đâu. Ngày xưa là Hà Tây, bây giờ nó ở thủ đô Hà Nội. Núi Tản Viên nó gắn liền với cái vị thánh nào? Vì có công nào ở trong đất nước của chúng ta? Đầu tiên là gắn liền với Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Sơn Tinh đúng không? Thần Sơn Tinh, Thánh Tản Viên đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Và bây giờ không chỉ gắn liền với đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh mà còn gắn liền với gì? Gắn liền với cái nơi gọi là nơi đỉnh vua, là cái nơi thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu, vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhờ có bác mà chúng ta thì mới được giải phóng cái ách nô lệ thực dân Pháp và đánh khỏi đế quốc Mỹ, ra khỏi đất nước chúng ta mới hòa bình lập lại được như bây giờ, vân vân và vân vân. Các thầy cô giáo phải làm cái điều đó cho các con, các cháu, các em học sinh của mình biết rằng vì sao lại đổi là công cha như núi Thái Sơn thành công cha như núi Tản Viên. Một ngày nào đó biết đâu tới đây mà có được cơ duyên đấy. Ai nó nói với ông bộ trưởng không thì có khi ông không nghe đâu, nhưng có cả thủ tướng ở đấy, chủ tịch quốc hội đấy, các bác lớn lớn ở đấy, nếu chỉ cần lúc đấy mà thủ tướng nói ô thầy nói đúng đấy, anh về xem xét, đương nhiên là phải làm ngay. Đấy, như cái đường của chúng ta từ ngoài kia vào đổ nhựa đẹp muốt, hôm ngồi ở đấy thì nói với thủ tướng thì cái đường vào chùa nó thì nó chật chội quá, nó khó khăn quá, nếu mà được thì xin các bác tạo điều kiện. Thế thủ tướng nói đây chủ tịch thành phố đây, đấy, thầy đề xuất đây rồi, anh có lo được không, làm được không, giúp đỡ được nhà chùa, giúp đỡ được dân không, thì về chỉ đạo các phòng ban, các sở ban ngành để giúp cho thầy. Thế hóa ra làm trong chưa đầy một năm xong cái đường đấy. Đấy, tất nhiên không phải đường của vào chùa chúng ta không, mà đường thì chùa chúng ta chỉ đi nhờ trên, đi trên con đường đó mà thôi, làm được cho toàn dân. Nhưng mà chúng ta thấy ý kiến của người lãnh đạo đứng đầu mà họ nói một câu bằng chúng ta đi kêu cả gì bao nhiêu năm trời, lúc đó biết đâu được. Thế bây giờ cứ để đại hội xong, có nhiều lắm, nhiều cái hay lắm. Cho nên cái trong cái bộ sách học đạo đức của chúng tôi soạn ra, chúng tôi không để là công cha như núi Thái Sơn nữa, mà gì công cha nặng như núi Tản, nghĩa mẹ lớn tựa biển khơi. Không có công cha nặng như núi Thái Sơn nữa, hay công cha như núi Thái Sơn nữa, bỏ đi. Cái bộ giảng giải tôi cũng thể cũng bỏ luôn, mà phải để vào công cha nặng như núi Tản, giải thích nó ra. cho mọi người dần dần. Các cụ ngày xưa nói mưa dầm thấm lâu. Văn hóa nó được thể hiện qua gì ạ? Qua cái sự truyền thừa giữa đời này qua đời khác. Nay chúng ta nếu không truyền cái văn hóa dân tộc, cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần dân tộc cho gì, cho con cháu chúng ta 50 năm nữa, 100 năm nữa nó vẫn cứ như thế, và mãi mãi về sau nó vẫn cứ công cha như núi Thái Sơn. Khổ lắm. Tại sao chúng ta cũng có gì, có cái nơi tổ sơn của cả nước chúng ta, cái nơi linh thiêng bậc nhất của đất nước chúng ta đấy, được coi là tổ sơn của chúng ta từ ngàn năm xưa cho đến bây giờ đó. Tại sao chúng ta không hướng cho con cháu chúng ta mà cứ phải bắt nó đi học công cha như núi tổ của một quốc gia khác? Núi tổ của quốc gia mình thì bỏ quên. Không được. Đấy là một cái thí dụ, còn rất 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 nhiều những cái khác nữa. Cho nên vừa qua thì mấy thầy giáo, mấy hiệu trưởng ở dưới mấy trường cấp 1, cấp 2 dưới Hà Nội á, các vị ra cho cái quán chay của các cháu trong câu lạc bộ chúng ta, các thầy xin cả một cái thùng, cái thùng quyển học đạo đức á, 100 quyển về để cho các em học sinh, các em đọc. Vì các thầy thì hay quá. Các thầy, cái cô thì nghe thầy giảng qua mạng đó, chưa lên chùa Khai Nguyên bao giờ, nghe giảng qua mạng thôi các thầy ấy hoan hỉ. Các thầy bảo là không ngờ là ở trong đạo Phật lại có một cái ông thầy chùa, ông lại nói về đạo đức, nói về lịch sử lại hay như thế, là ý nghĩa như vậy. Cho nên đi ra để xem, ra để xem, xong lúc đầu không phải ra để thỉnh sách, ra để xem thế nào. Nghe ông ấy giảng là đến cái địa chỉ ấy để không lên chùa thì ra đó để có thể thỉnh được cái quyển sách học đạo đức đấy, ra xem, ra cầm về ông đọc, các thầy ấy đọc xong rồi xin về để nghiên cứu đó. Đọc thấy hay quá, chưa có quyền giảng giải đâu nhá, mới có đọc không thôi, mà các thầy đã, các thầy giáo thì thường thường là người ta đã học qua sư phạm rồi, lịch sử cũng người ta nắm cũng khá chắc rồi, thế nên đọc qua mà cái người ta biết ô hay thế này, mà tại sao không đưa vào các trường học giáo dục cho các em về đạo đức, về văn hóa, về truyền thống giữa đạo pháp và dân tộc từ xưa đến nay á, vì các thầy giáo thì biết mà, từ thời Lý, thời Trần, thời Tiền, thời Đinh, thời Lê, Tiền Lê đó, cái Lê Đại Hành đó, thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần, Phật giáo thì luôn gắn liền với dân tộc. Phật giáo đóng góp rồi rất nhiều trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc và giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Phật giáo góp phần rất lớn trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay. Cho nên bây giờ Phật giáo kết hợp với gì? Với lịch sử, kết hợp với cái truyền thống yêu nước của dân tộc thế này hay quá ấy. Các thầy mang về đem cho các cháu. Nhưng có mỗi mà cái các thầy ra góp ý nhỏ với các bạn ở đó là bảo là nếu mà nói với sư phụ, nói với thầy ấy, là bỏ được cái phần đầu cái nghi lễ và cái phần cuối là cái nghi lễ Phật giáo á, để cho nó thành một cái bộ sách lại nghiên cứu, bộ sách học về đạo đức thì hay biết bao. Vì nếu bây giờ đem vào nhà trường, nếu về chúng tôi thì dù sao đi chăng nữa vẫn là giáo viên ở trong các trường công lập của nhà nước, trường dân lập thì không sao, những trường công lập của nhà nước thì sợ rằng một số những người họ không hiểu gì về Phật pháp, họ nói rằng chúng tôi đi truyền bá cái tư tưởng mê tín dị đoan hay là truyền bá tư tưởng tôn giáo vào trong học đường. Về nói với các cháu, bạch với thầy, nếu mà bỏ được cái phần đấy thì chắc chắn cái bộ sách này sẽ vào được trong các trường cấp 1, cấp 2, thậm chí vào cả các trường đại học nữa thì càng tốt. Các cháu được học, được nghiên cứu giữa cái tinh thần, tư tưởng, cái đạo pháp và dân tộc của Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta và đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay thì tốt quá. Trong đợt Covid lần này, một tháng, tôi ngồi lại tôi viết cái chú giải lại, làm lại bỏ hết cái đầu, cái đuôi, cái nghi thức Phật giáo đi, nghi thức, nghi lễ, ai nấy cung kính dốc lòng, kính lạy Phật Pháp Tăng Thường khắp mười phương vân vân, cho đến trí tâm sám hối, xong rồi bình tọa tụng lô nhang các chú, xong vào tụng, cái kia là khóa tụng, chúng ta dành cho gì? Những Phật tử thuần thành, và cả gia đình Phật tử, cả nhà chúng ta là Phật tử, chúng ta đối trước Tam Bảo, đối trước Ban Thờ Gia Tiên, chúng ta lễ, chúng ta tụng, thì đấy là những người thuần thành. Còn những người mới, cho họ đọc thôi, hiểu thôi. bỏ hết đầu đuôi của nghi thức Phật giáo chúng ta đi, cho vào đó từ cái lời đầu là cái lời giới thiệu của Đức Pháp Chủ, sau đó vào chương thứ nhất lời Phật dạy, cho đến chương 12 nhảy gót về Tây, và đến cuối cùng là giải thích những cái từ ngữ nó khó ở trong đó, gọi là chú thích hay gọi là chú giải trong đó, khoảng độ tầm 6-70 trang. Rất hay, cũng dễ hiểu, rất hay. Trước khi cho in này cũng gửi cho hôm rồi gửi cho mấy thầy. Mấy thầy đọc, các thầy bảo là ôi dồi, tại sao mà thầy lại có thể chú thích được mà nó ngắn gọn nhưng mà lại đầy đủ như thế này, đầy đủ nhưng mà lại không quá dài như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng cái bộ chú thích này cho các cháu, những người họ không có thời gian để đọc cái quyển giảng dài của thầy sau này, đọc cái quyển này cũng đã đủ cái thông tin rất tốt rồi. Về Phật tử, về tinh thần yêu nước, về giáo lý của Đức Phật vào đầy đủ cho người ta hướng thiện trong này, rất tốt. Chắc là 2-3 hôm nữa thì có thể gửi đi xin phép. Cái bộ này là phải xin phép lại chứ không phải in giống như bộ trước. Bộ trước cấp phép rồi, nhưng bộ này chúng ta làm lại là bộ chú giải thì lại phải cấp phép, xin phép lại đem in cái bộ đó. Thì tôi nghĩ rằng đem vào các trường học thì nó sẽ không có cái nghi thức của nghi lễ của tôn giáo, nó chỉ là một bộ sách của một tác giả, một nhà nghiên cứu thôi. Biết đâu sau này có thể người ta cho tôi là nhà sử học. Sợ lắm, làm nhà sử học thì sợ lắm, thôi làm nhà sư thì tốt hơn. À, biết đâu có thể sau này người ta lại tấn phong cho là giáo sư thì sao. Nhưng mà giáo sư này giáo sư chân đất. Bây giờ thì là thầy sư rồi, là thầy sư rồi, bây giờ là sư rồi, thiếu chữ giáo nữa thôi. Bây giờ là sư rồi, sư có nghĩa là thầy. Nhưng mà để cho nó xứng đáng thì còn lâu, rèn luyện nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thấy tuệ học thì phải nghe giảng, phải học tập và phải nghiên cứu sâu rộng, phải chịu khó thì mới có thể giúp đỡ được mọi người. Nay phương pháp chúng ta, đạo tràng chúng ta thành lập một cái xưởng in để kết duyên được với rộng rãi với đại chúng thì càng tốt. Cho nên tới đây chúng ta bắt đầu làm cái đấy. Nhưng mà hôm rồi các chú gọi các chú về ngành in, các chú đến tư vấn á, không đơn giản đâu các quý vị á. Nó khoảng độ 8 đến 10 cái máy in. Một cái máy in á, mà cái máy in chính là nó thì dài tới dài mấy mét. Hình như cái dài dài gần 6 mét, rộng hơn 3 mét. Đây là cái máy in chính chứ không phải cái máy in ở quán hàng ô tô đâu nhé. Máy in quán hàng ô tô thì nó chỉ là in văn bản các thứ đơn giản, để tài liệu đơn giản thôi. Còn máy in sách á, đóng ra thành cái quyển kinh sách như thế này á, thậm chí là dày hơn á, vân vân á, nó in một phút của nó ra được mấy trăm trang á, thì mới kịp để cho chúng ta đóng kinh sách. Mà cái máy in này nó mới đạt cái tiêu chuẩn để in ra thành sách được, nó mới bền được. Còn photo nó chỉ vài năm sau nó mờ mờ bạc bạc. Cái sách chúng ta in kinh Địa Tạng chúng ta mới dùng có 2-3 năm nay nó mờ bay gần hết chữ rồi, có đúng không? Đấy là photo đấy. Họ in một số bản chính ra xong họ đem họ photo cho nó nhanh, mà lại đỡ tốn mực, đỡ tốn tiền. Đấy, khổ đấy. Chúng ta không có là thế thì họ mang đến cái gì, chúng ta phải chấp nhận cái đấy. Họ in một số bản chính thôi, xong họ đem họ photo, họ đóng thành sách, nhìn chữ nó vẫn như là in, nhưng mà đọc 2-3 năm sau nó bay dần đi. Nhưng chữ in đó thì chỉ có bao giờ nó rách cái quyển sách, nó không còn nữa thì mới hết. Đấy. Nhưng mà in đó thì giá thành nó cao hơn. Mà làm kinh doanh thì đương nhiên họ phải tính đến gì? Đến lợi nhuận. Còn chúng ta không phải làm kinh doanh. Chúng ta càng mong cái quyển kinh đó thì nó tồn tại được càng lâu với thì các tín đồ Phật tử, với những người dân thì càng tốt. Nó không chỉ tồn tại được một đời ông, đời bà, đời bố, đời mẹ, mà sang cả đời con, đời cháu thì gì? Càng quý. Đó, thế. Cho dù nó cũ, nó nhàu, nó nát một chút, nhưng mà chữ nó vẫn không mờ. Đấy là in đó, thì cái công nghệ in đó thì nó bền được như thế. Sách có thể rách, nhưng mà chữ không thể bay mực, không thể mờ. Còn photo thì nó vài năm sau, giờ đọc vài năm sau nó mờ hết. Thậm chí sách vẫn còn lành, nhưng mà chữ lại mờ gần hết rồi. Thế, photo nó thế. Gặp cái chỗ nào mà họ cái photo mực đều nữa thì chưa đầy mấy tháng sau đấy thì nó đã bay mở đi gần hết rồi. Đấy. Cho nên chúng ta nên nghĩ đến cái lâu dài như thế. Bên sang bên tỉnh Tông Ngọc Hội, bên Đài Loan của Hòa Thượng Tịnh Không, các vị biết không? 500 người để hộ pháp cho Hòa Thượng, làm về mọi mặt, từ là phiên dịch, in ấn và đóng sách rồi các thứ vân vân vân. 500 người các Phật tử. Đó. Đấy. Thế tới đây nhà mình mà làm được cái đó, Phật tử nào mà ngày xưa làm ngành in ấy, mà bây giờ nghỉ hưu rồi á, mà kinh tế khá giả rồi, không còn lo gì đến tiền nong nữa, thì có thể phát tâm đến đó để trợ duyên, để chúng ta làm công quả. Ví dụ khâu sách, đóng sách hoặc là in sách vân vân, phát tâm làm cái này rất là tốt. Hoặc là có con cháu chúng ta mà giỏi với ngành in á, có thể giới thiệu đến thì để các cháu trợ duyên cho các thầy làm cái điều đó. Một cái việc nữa là đó là song song với cái in đó là phải có một cái tổ là chuyên về thiết kế truyện tranh. Bây giờ đã có 1, 2, 3, 4 được, đã có 4 họa sĩ rồi. Vẽ tranh Phật rồi, vẽ ấy nó giỏi, kinh nghiệm đó có 10 mấy 20 năm nay. Rất tốt, đã đồng ý về giúp trong đạo tràng chúng ta. Nhưng tất nhiên những các chú này thì người ta còn cuộc sống gia đình, cho nên mình vẫn phải gọi là trả lương cho họ để đảm bảo cuộc sống cho vợ con gia đình họ. Thế cũng vất vả đấy, cũng nặng gánh chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Mà những người này họ đi làm ở ngoài tháng là 60-70 triệu, bây giờ họ chỉ xin bằng 1/3 thôi, nhưng mà đối với chúng ta cũng là gì, cả một gánh nặng rồi đấy. Nhưng mà vì tương lai của Phật pháp và vì tương lai của con em chúng ta, đặc biệt là vì tương lai của dân tộc chúng ta, vì đất nước chúng ta, cho nên chúng ta làm được cái việc này để hướng thiện cho con em chúng ta, đất nước chúng ta, để cho 20 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, thậm chí nhiều hơn nữa, con em chúng ta chính là cái trụ cột của đất nước sau này. Chúng ta đều già và đều phải gì? Phải chết. Và con em chúng ta chính là cái người kế tiếp chúng ta để gánh vác cái sự nghiệp, cái giang sơn của đất nước. Nhưng nói gì, nó có trí tuệ, nó biết tới giáo lý của từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, và đồng thời cũng là tinh tiến giống máy của nhà Phật áp dụng vào cuộc sống. Như các thời vô lý, vô trần chúng ta thấy, đấy, các ngài biết cái Phật pháp, các ngài đem áp dụng cái chính sách của quốc gia, của dân tộc để lãnh đạo đất nước. Chúng ta thấy tạo nên hai cái triều đại gọi là lâu nhất trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta. Nhà Lý là 215 năm, nhà Trần là 175 năm. Chúng ta thấy từ khi giải phóng năm 75 đến nay mới có được bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Mới có 40 mấy năm đúng không? 44-45 năm thôi đã thấy dài đằng đẵng ra rồi. Nhưng các cụ ngày xưa là thời Lý là 215 năm các quý vị. Đấy. Thầy Trần hơn 170 năm. Cho nên nếu mà cái người lãnh đạo đất nước có cái tâm, có trí tuệ và có cái tâm để nâng cái tầm lãnh đạo quốc gia đất nước lên ấy, một cái vị thế mới, lên cái tầm cao mới, thì đất nước chúng ta sẽ mới phát triển được, mới sánh vai được với bạn bè năm châu quốc tế được. Hiện nay chúng ta phát tâm làm cái đó không phải chỉ là làm trong việc 5 năm, 10 năm sau, mà chúng ta hướng đến thì hàng trăm năm sau. Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, vì lợi ích là 10 năm trồng cây, vì lợi ích ấy, 100 năm trồng người. Đó. Nay chúng ta làm phát tâm làm cái điều này ạ. Nhưng mà đấy, các vị hỏi hôm kia giao cho sư ông Tâm đi liên hệ cái này ạ. Ôi rồi, họ báo là gì, mình nghe thì cái ù hết cả tai. Cứ nghĩ rằng cái máy nó cứ như kiểu như cái máy photo, hoặc là nó đắt hơn một chút. Máy photo 40-50 triệu thì cái máy này khoảng 100 triệu thôi, 200 triệu thôi là cùng. Cứ báo là cái máy nhỏ nhất cũng phải vài trăm triệu. Cái máy mà to thì có thể cái máy to nó đến vài tỷ, nhưng mà thôi, nghe bảo vài tỷ thôi mà chú ơi, chú đừng nói vài tỷ với thầy bây giờ. Năm nay đại dịch Covid, các Phật tử thầy cũng khó khăn. Các Phật tử khó khăn thì đương nhiên là chùa cũng sẽ gì? Sẽ khó khăn, cho nên chú nói đến cái vài tỷ mà cái máy. Thôi nói, đừng nói vài tỷ. Nói vài tỷ là thầy sợ thì chạy mất đấy. Dùng cái gì nó phải dùng được, vừa in được, nhưng mà gì? Nó vừa vừa tiền thôi. Tổng tất cả mà ở trong cái khoảng 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 mà thầy có thể kêu gọi các Phật tử được thôi. Thế chú bảo vậy thì nếu mà với cái số lượng này, cái máy mà in được mà rẻ nhất là cái máy gọi là một kỳ hay là một màu thì tôi không rõ lắm, máy hai kỳ rồi máy bốn kỳ hay cái gì đó, gọi là gì hai màu hay là bốn màu gì đó, tôi không rõ lắm về cái mảng đấy. Mảng đấy có ông Tâm không ai biết. Giao cho ông Tâm, người ta xưa ông Tâm phụ trách cái đó. Thì chú bảo cái máy một kỳ với là những cái máy khác, máy cắt, máy ghim, máy đóng sách, rồi máy kẹp, rồi máy cán, rồi cái gì đó, nó đâu 8 đến 10 cái máy. Thì chú bảo là nếu mà cái loại gì rẻ nhất đó, thì tất cả những cái số máy đấy cũng phải tầm 1 tỷ 7 cho đến 2 tỷ thì mới làm được. Thế tôi nhầm ra là mỗi năm kinh sách chúng ta Phật tử phát tâm khoảng 4-5 tỷ tiền kinh sách. Mà một quyển thì bây giờ là ăn thành gì được thành 3 quyển để gieo duyên được nhiều hơn. Vì đạo tràng chúng ta in ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu mà. Có tồn kho đâu, không có tồn kho. Mà còn nhiều đầu sách là còn không có điều kiện để in nữa cơ. Nhiều đầu sách rất là hay nhưng mà không có điều kiện để in. Hiện nay chúng ta từ một quyển nó được thành 3 quyển bằng cái tiền đấy, nhưng mà không phải là họ trong cả một năm thì họ mới phát tâm được như thế. Họ cứ gửi về, gửi qua tài khoản rồi á, gửi qua cái phòng thông tin tự phát tâm vân vân, họ thành kinh sách họ tự phát tâm chứ chúng ta không bán. Cho nên nhầm một năm như vậy thì chúng ta mà một năm thì chắc là đã thừa cái số đó rồi, đã thừa rồi các quý vị. Cho nên chúng ta làm được cái đó thì rất là tốt rồi, về lâu về dài sau này. Tôi bảo thôi đấy, thì cứ gói gọn giao cho ông Tâm với các chú là đi xem máy, xem móc rồi tính tất tần tật ra nó cứ rơi vào khoảng tầm tỷ 7 đến 2 tỷ như chú nói là cái loại mà thấp nhất thôi. Để phát động các Phật tử thập phương gần xa trong nước và ngoài nước. Hôm rồi mới kêu gọi mà cái thì có một Phật tử ở Đan Phượng là bảo hai chị em gia đình phát tâm mỗi gia đình là 200 triệu, hai người được 400 triệu, thế là được một trong mấy trong 8 cái máy kia rồi. Nó có 8 cái máy chính. Một Phật tử, hai chị em trong gia đình điện cho thầy bảo thôi thì con phát tâm. Gia đình, hai gia đình phát tâm thì 400 triệu để cúng một cái máy. Nhưng mà nó cả một dàn máy với nhau thì nó phải là 8 đến 10 cái như thế. Cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho chị em gia đình Phật tử cũng như toàn gia đình được chư Phật gia hộ, đem bố thí kinh sách, bố thí trí tuệ như thế, tức là làm mua máy đó, tức là để in ấn kinh sách trí tuệ mà. Cho nên mấy chú hỏi thầy bảo làm cái logo cái ban dưới cái logo ghi cái slogan đấy, cái gì về cái tiếng Anh tôi chả biết rõ, chả nhớ rõ lắm, nhưng mà có cái dưới cái từ công ty trách nhiệm văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên á, thì chuyên về cái gì, cái chú hỏi tôi chuyên về cái gì, tôi bảo đương nhiên là chuyên để in ấn kinh sách để phát miễn phí cho tín đồ Phật tử rồi. Thế thầy bảo, chú bảo thì làm, mà thầy phải làm một cái câu á, slogan đó, cái gì đó để cho nó gì, để cho người ta biết cái mục tiêu hoạt động của mình. Tôi nghĩ chả biết slogan là cái gì. Chú bảo slogan có nghĩa là nói lên cái ý nghĩa, cái mục đích của mình, làm cái xưởng in này làm cái gì đó. Tôi nghĩ lần này tôi phải nghĩ mấy tiếng đồng hồ, nghĩ ra nào là cái tên này, tên nọ, tên kia, nhưng mà nghe không hay lắm. Thế xong rồi tự nhiên lại nhớ ra cái tên là gì. Ngày xưa đi học á, Đức Pháp Chủ á, Ngài có cho bốn cái chữ treo lên trên, ban trên cái bảng học á, và Ngài nói là các thầy học gì thì học, nhưng không ra ngoài bốn cái chữ này đâu. Cho nên là cho bốn cái chữ đó, các thầy học gì thì học, vẫn phải nhớ lấy bốn cái chữ này. Và các thầy học đến đâu đi chăng nữa cũng không ra ngoài bốn cái chữ này. Bốn chữ này là đích thân Đức Phật đã dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Và Ngài cho bốn cái chữ đó là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Tức là chỉ có trí tuệ mới là gì? Sự nghiệp duy nhất của gì? Của người tu. Nếu là người xuất gia thì chỉ có trí tuệ. Trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Trí tuệ vô lậu. Trí tuệ ở giải thoát. Trí tuệ không chấp mắc vào các pháp của thế gian. Cho nên cái trí tuệ này, cái trí tuệ duy nhất của người gì? Của người xuất gia phải hướng đến. Đó là trí tuệ của gì? Của Phật. đó là Như Lai trí, đó là thật trí. Đó là trí tuệ gì ạ? Trí tuệ ba la mật của mười phương ba đời chư Phật các ngài đã tu, đang tu và sẽ tu, đã chứng, đang chứng và sẽ chứng đó. Ngài cho như thế. Và tôi thấy rất là tự nhiên, tôi lại nhớ lại cái khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường ở trường trung cấp, hòa thượng có giảng về cái Đức Pháp Chủ, ngài giảng về cái câu ấy, ngài cho cái chữ ấy. Và tôi bảo là thôi, lấy cái chữ duy tuệ thị nghiệp để làm cái câu slogan của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên mình đi. Mấy chú nhắn tin cho thầy, mấy cô mấy chú nhắn tin thầy bảo thầy ơi, thầy có nhầm không? Nghe nó khó hiểu mà nó chả hay cái gì cả. Duy tuệ trị nghiệp, chúng con chả hiểu cái gì. Thế tôi mới nhắn tin lại, tôi bảo là các con vào trong Google search cái câu duy tuệ trị nghiệp có ý nghĩa là gì. Thế xong các cháu nó đọc xong, các thầy gọi điện lại cho thầy bảo ui thầy ơi hay quá. Thôi lấy cái câu duy tuệ thị nghiệp vừa được cả đạo và vừa được cả đời, đạo đời đều được cả, câu này thực sự là hay. Tôi bảo không hay thì Phật nói làm cái gì, đúng không? Hay thì Phật mới nói chứ. Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà, không hay thì Phật dạy làm gì. Mà hay thì Đức Pháp Chủ mới gì, mới viết lên trên bảng và bảo chúng tôi ngày xưa hơn 10 năm trước, bảo chúng tôi thì là học sinh ở trường trung cấp Phật học Hà Tây, ngày sau thường bảo là các thầy học đến đâu thì học không ra khỏi bốn cái chữ này. Làm tu thế gì thì tu cũng không ra được khỏi bốn câu này. Chúng ta tu, chúng ta học cũng chỉ để cầu được bốn cái câu này thôi. Cho nên nay việc chúng ta mở xưởng in, lập công ty mở xưởng in để đem phát kinh sách miễn phí, đem cái giáo lý của Đức Phật đến với mọi người. Chúng ta không phải là cầu danh văn lợi dưỡng, không phải cầu tướng khen, mà mục đích là để giác ngộ cho chúng sinh, giác ngộ cho nhân loại. Cho nên khiến cho mọi người đều có thể hiểu được Phật Pháp, đều có thể được giác ngộ theo giáo lý của Đức Phật. Đó mới là cái trí tuệ, đó mới là cái sự nghiệp lớn lao nhất của tăng ni, của Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Không biết có đúng không? Đúng rồi. Vỗ tay chắc là đúng hả? Có đúng không? Hỏi là lần nữa có đúng không? Được rồi. Hiểu thế là tốt rồi. Đấy, cho nên cái câu slogan ấy, tôi chả biết tiếng Anh, nói không biết có đúng không, mấy vị biết tiếng Anh nó cười chết. Nói như là cái ông ấy phát âm tiếng nhà quê thì, nhưng mà đại ý nó là câu ấy nói lên cái mục đích, cái phương hướng hoạt động của cái công ty in ấn của văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của đạo tràng chúng ta. Hướng đến là đem nhiều những cái bộ kinh sách hay, giáo lý hay của nhà Phật đến với đông đảo mọi người. Đấy, giống như cái bộ Học Đạo Đức tới đây xin phép xong, là nếu mà kịp thì chúng ta có thể in được trong khoảng 2 hoặc 3 tháng nữa, chậm nhất là 3 tháng nữa là xây sửa xong cái cơ sở, cái xưởng in chúng ta đặt vào được, nhưng còn máy móc. Đấy, các Phật tử có điều kiện thì chúng ta đây cũng là một cái cơ hội cho chúng ta thì đóng bè tập phúc để tạo những cái việc phúc lành ấy. Hôm qua có Phật tử ở nước ngoài gọi điện về cho thầy đến 2 giờ sáng còn thấy cái tiếng chuông reng reng. Mở ra dậy thì Phật tử chắc ở bên kia nó là ban ngày, người ta không biết, không nhớ là bên mình là ban đêm, đang là nửa đêm hơn 2 giờ sáng cứ nghe cái tiếng. Hôm may là mọi khi tôi ngủ tôi tắt điện thoại, tối hôm qua không biết kiểu gì mình rõ ràng là thì mình mệt mệt cho nên nằm ngủ nó quên tắt điện thoại, nghe nó cứ ủ thì giật mình tỉnh dậy thì mở ra thấy nước ngoài. Thế lúc đó đang nửa tỉnh nửa mê thì, cho nên mở ra nghe thì nghe người ta bảo A Di Đà Phật, con chào thầy. Mà nghe cái tiếng nói thì nó cứ ngọng ngọng. Thế hóa ra là Phật tử ở tận bên Mỹ. Bảo là gọi điện về hỏi là có người, người ta Phật tử họ nói là thầy chuẩn bị mở cái xưởng in để in kinh sách để phát cho các Phật tử, và con phát tâm là $1,000 là bao nhiêu tiền? Nghìn đô là bao nhiêu? Hả? 200 triệu à? 23 triệu gì đó, hay là 230 triệu, khoảng tầm đấy. $1,000. Và con phát tâm 1,000. Bảo con phát tâm 1,000 USD thầy ạ, để cho thầy gì? Thầy bà sư nghĩ bảo vâng. Tự nhiên bảo hôm nay lên khóa tu rồi, tối qua 2-3 giờ sáng lại có Phật tử phát tâm trước. Hôm trước thì có Phật tử hai chị em phát tâm được 400 triệu. Thì cái này thì Chúng ta chắc thầy nghĩ là phải lập một cái quỹ để dành cho cái này. Thì chúng ta trước hết là sắm sửa máy móc, xong rồi cũng phải hoạt động nữa. Hoạt động hôm qua thì hỏi các chú, hôm kia thì hỏi các chú về ngành in đấy, chú bảo là cái kíp in của thầy ít nhất phải có 8 người, 2 người về máy, 1 người chính, 1 người phụ về máy, còn lại người đóng sách, người cán sách, rồi người khâu sách, người ghim sách, tất phải 8 người. Nếu mà cái số lượng máy ấy thì phải có 15 đến 20 người thì mới đủ. Nhưng mà thôi các thầy không phải làm thương mại như chúng con ở ngoài. Thầy gọi làm cứ túc tắc, cái ngày nào đến giờ làm ra sản phẩm đem phát cho Phật tử, cúng dường các chùa, thế là ổn rồi. Cho nên chỉ khoảng 8 đến 10 người. Nếu được 10 người là ổn nhất, nhưng mà ít nhất cũng phải 8 người. Thế tôi bảo là trong cái ngành in mà như vậy hàng tháng phải trả lương cho họ có nhiều không? Chú bảo ở Hà Nội này thì lương thử việc, học việc cho cái ngành in họ làm được rồi á, tạm tạm rồi ấy, cũng phải 8 đến 10 triệu, khoảng 12 triệu. Còn người mà đứng máy thợ chính là khoảng 20 triệu. Đây là những người mà họ làm lành nghề, mà những người thợ chính để đứng máy, những người đứng đầu á, nó phải tầm đấy, 20 đến 25 triệu. Còn vừa vừa là tầm phải 15 triệu. Nó không như ở thành phố, nông thôn chúng ta tháng vào là 3-4 triệu là sống ngon lành rồi đâu, không. Hà Nội cái gì nó cũng đắt. Nhưng mà không ở Hà Nội ấy thì về đem về chùa Khai Nguyên này thì cái quyển kinh nó in ra giống như quyển sách đi photo, ở hàng photo các quý vị, nó không thể gọi là quyển kinh được. Nó giống như quyển sách photo thôi, không thể thành gọi là quyển kinh được. Cho nên những cái tinh hoa, những cái tinh túy, những cái bàn tay vàng khéo léo, nó cái gì nó ở thủ đô. Nhưng mà trên này nó khó lắm, trên này chỉ công thịnh thôi, còn thì khó lắm. Cho nên phải mở gì đấy, biết là mở trên này thì nó sẽ đơn giản hơn, chi phí vận hành chúng ta sẽ bớt đi, nhưng mà nó sẽ không đóng được những quyển kinh đẹp. Kinh của Phật là chúng ta phải làm cho nó gì, trang nghiêm. Đấy, cho nên quyết định làm ở dưới đấy cũng sẽ vất vả, thầy thỉnh thoảng cũng phải đi lại lại, nhưng mà thôi, vì cái việc tốt đẹp cho tín đồ Phật tử, cho con em chúng ta, cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta, khó khăn một chút thì cũng phải cố gắng thôi. Đấy, hôm nay thì thông báo với toàn thể đại chúng chúng ta gần xa như vậy, trong khoảng 2-3 tháng nữa thì bắt đầu là gì, xưởng in sẽ chúng ta vào hoạt động được, mọi khâu chuẩn bị về pháp lý nhà nước thì xong hết rồi, thành lập công ty xong hết rồi, và cái chỗ để mở xưởng cũng đang hoàn thiện rồi, các Phật tử mấy ngày nay đã tới lao động ở dưới đó rồi. Đấy, cho nên ở đây mới nói ở cái thế giới này á thì có nhiều những cái chông gai, những cái cạm bẫy. Như cái tổ sư đây trong cái bài văn phát nguyện đây còn nói gì đấy, chúng con còn bị khổ cực luân hồi trong 6 nẻo luân hồi như thế, nay gặp được thiện tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện là vãng sinh. Gặp thiện tri thức, nhờ đâu mà gặp thiện tri thức? Cũng nhờ vào đọc được kinh sách, nghe được các bài giảng, đó chính là gặp thiện tri thức đấy. Nay chúng ta mở cái xưởng in để in ấn được nhiều kinh sách của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật chư tổ để đem đến cho nhiều người đọc, đó chính là thiện tri thức. Ta không có thể đủ phúc đủ duyên để làm chính thức, làm thiện tri thức cho những người dân khác, những người Phật tử khác, thì chúng ta nhờ vào giáo lý kinh điển của Đức Phật và lời dạy của chư tổ để làm thầy, làm thiện tri thức cho họ. Đây cũng là một gì, một cách gieo duyên để giúp cho họ thì biết tới cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, biết tới giáo lý thẩm thâm vi diệu nhưng rất gần gũi thực tế ở trong đời thường cuộc sống chúng ta, mong cho họ áp dụng vào đời sống, họ chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển từ một chúng sinh cang cường thành một vị Bồ Tát, vị Phật trong tương lai thì chẳng phải quý hay sao? Cho nên đây câu nói gì, các cụ mới nguyện Phật tử bi thương xót nó chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ chúng con. Nay chúng ta cũng nguyện Phật tử bi thương xót chẳng bỏ rơi chúng ta. Những cái việc làm tốt của chúng ta, nguyện Phật gì cũng không để cho chúng ta một mình phải bước trên cái con đường khó khăn ấy. Nguyện chư Phật sẽ gia trì chúng ta. Gia trì bằng cách nào? Chư Phật gia trì thì mấy năm trước chúng ta, năm 2015 khởi công xây dựng cái đại tượng này, trong túi thầy có đồng nào đâu, thầy có giữ tiền đâu. khi khởi công xây dựng cái đài tượng này, các vị biết trong túi thầy nó chỉ có đến vài triệu bạc là cùng thôi, tức là trong chùa chứ không phải trong túi, mà trong chùa chỉ vài triệu bạc thôi. Phát nguyện nữa, khởi công xây dựng là lấy đồng thổ xây dựng từ trên xuống dưới, ai cũng gàn cũng bảo là ôi dồi ôi, làm một pho tượng như thế nó tốn kém lắm, thầy phải tính ít nhất là phải vài trăm tỷ, chứ không đừng nói là vài chục tỷ mà vài trăm tỷ, thầy có hay không mà làm? Có thì thầy không có. Một số Phật tử bảo không có, tại sao thầy lại đi mơ mộng cái việc làm nó lớn lao như thế? Và khổ lắm, đệ tử của Phật lắm khi cứ muốn thử sức mình. Đấy. Nhưng mà đến nay thì qua 4-5 năm xây dựng, chúng ta thấy hình hài của đại tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà vì hòa bình thế giới ở cái chùa Khai Nguyên này đã thành gì? Thành hình hài được rồi. Từ cái chỗ không bây giờ nó đã thế gì? Thành chỗ gì? Chỗ có. Từ cái chỗ mọi người á, thậm chí là những đồng đạo của tôi, xin lỗi các vị, thậm chí là anh em huynh đệ trong sơn môn, trong đồng đạo cùng tu với chúng tôi, cùng học với chúng tôi còn nói rằng á, ông có khùng không đấy, bảo tôi chứ, anh em đồng đạo tôi bảo ông có khùng không đấy, cái pho tượng như thế, cái thứ nhất là về pháp lý nhà nước rất khó khăn, cái thứ hai là vì về tiền tài không phải là ít, của cải không phải là ít là đổ vào đấy, xây một ngôi chùa còn khó, chứ mà làm một pho tượng nó bằng, nó tốn kém bằng hàng chục, thậm chí là nhiều hơn á, vài chục cái ngôi chùa bình thường như thế, ông làm được không? Làm cái gì ông làm được không? Nhưng mà đến nay, năm năm nay chúng ta thấy bạn bè của chúng tôi á, một số người ngăn cản của chúng tôi bây giờ gặp lại bảo là không ngờ ông lại có thể làm được những cái việc mà người khác không dám nghĩ như thế. Mình chỉ cười thôi, chư Phật gia trì. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì. Từ bản thân chúng ta không thể nào mà bảo mình có đủ tài, đủ đức, đủ phúc để làm đâu, chư Phật gia trì. Cho nên cái việc chúng ta này phát nguyện làm những cái việc tu phúc gieo duyên cúng dường này, cũng mong gì chư Phật là gia trì cho, phóng quang nhiếp thọ cho, mong cho đại nguyện của chúng ta được thành tựu. Ví dụ các Phật tử họ ốm đau bệnh tật, họ đi viện nó cầu cúng mãi không được, chữa mãi không khỏi, họ đến chùa gặp chúng tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn họ khỏi, hoặc vào cúng dường ấn tống kinh sách, hoặc là phát tâm gì để thành lập cái xưởng in vân vân, để mua máy, thỉnh máy mua máy để làm cái xưởng in kinh sách để phát cho Phật tử. Thế họ về họ phát tâm một tí, mà nếu mà họ khỏi bệnh chẳng hạn, họ được cái như nguyện, có khi họ mất hàng trăm triệu họ đi chữa bệnh không khỏi, thậm chí là mất vài tỷ đi chữa bệnh không khỏi chẳng hạn, đến là hướng dẫn cho tụng kinh mà họ khỏi. Họ khỏi đây không phải là thầy gì, thầy chữa cho họ khỏi, mà chư Phật Bồ Tát gia trì. Sau khi họ khỏi thì họ cầu như nguyện rồi á, họ cầu được như sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm rồi á, họ được khỏi bệnh, họ được cầu cái sự này sự nọ, việc này việc kia, họ được như nguyện rồi á, chắc cho họ không có gì, không có tiếc cái gì cả. Cũng mong lại như vậy, chư Phật Bồ Tát ngày cũng gia trì và nhiếp thọ cho. Cho đệ tử chúng con chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Đây là chúng ta thì phát nguyện cho con được thấy Phật thân. Bây giờ chúng ta mới chỉ thấy Phật thân bằng gì ạ? Bằng tượng thôi, bằng tranh ảnh thôi, nhưng mà cũng tốt rồi. Nhiều người đến nói với thầy, bạch thầy, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu sự sợ sệt. Con vừa bước chân tới cái chùa Khai Nguyên này, con mới nhìn thấy đại tôn tượng một cái là tự nhiên mọi phiền não, mọi lo âu, mọi sự sợ sệt con nó biến mất. Con trong tâm con chỉ thấy một cái điều gì? An vui, hạnh phúc, hỷ lạc vô biên. Thực sự con mới biết là Phật Pháp trong kinh Đức Phật dạy quả thật không sai. Nếu chúng ta đủ duyên nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà phát khởi được cái niềm tin chân tình thì ngay lập tức sẽ giải trừ được những phiền não, những nghiệp chướng, những tham đam nhiễm ô vân vân đó. Có nhiều người nói với tôi như vậy, và thực sự tôi cũng thấy như vậy. Mỗi khi tôi căng thẳng về đầu óc, mỗi khi tôi có chuyện gì về phải lo lắng, phải phiền não một chút, tôi đi một vòng ra, tôi đứng tôi ngắm tượng một tí, thế là về là tự an ủi mình là gì, nhân duyên lắm đấy, hạnh phúc lắm đấy. Mới được nhìn ngắm tôn tượng của Ngài như thế, hãy tự mà biết rằng mình còn có phúc báo, còn có công đức lớn hơn gì vô số những con người đang ở cạnh mình, đang ở trong đất nước mình, đang ở trong thế giới này. Đó là hàng ngày mình muốn ngắm tượng Phật, mình đi ra một vòng là được ngắm Ngài ngay. Còn nhiều người muốn ngắm thì phải đi hàng mấy chục, thậm chí vài trăm cây số mới đến đây mới được ngắm Ngài. Mình thì có nhân duyên phúc báo được ở ngay dưới chân Ngài, ngay đằng sau Ngài, rồi ngay trong lòng Ngài mà không biết trân trọng cái điều đó, không biết thay đổi mình thì hỏng. Cho nên phiền não hay buồn phiền hay căng thẳng thì ngắm Ngài một vòng đi vào thì lại có động lực để tiếp tục chiến đấu tiếp. Chiến đấu với gì? Với công việc, chiến đấu với phiền não, tham sân si, vân vân. Đấy, cho nên đây mới nói gì? Đấy, nguyện Phật thì hiện nó cho con được thấy. Thì thôi, chúng ta chưa thấy A Di Đà Phật ở Tây Phương thì thấy A Di Đà Phật ở trong gì? Ở trong ngôi chùa Khai Nguyên này cũng được, hoặc ở bất cứ ngôi chùa nào cũng gì? Cũng được. Ở ngay trong gia đình chúng ta mà thờ Phật được, thấy được thì cũng tốt vậy. Lại thấy tướng màu của Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và chư vị thánh chúng Bồ Tát ở cõi kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấu rõ, thấy hết. Cho nên trong lòng của đại tượng các vị thấy không? Đấy, Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Phổ Hiền vân vân, sau này có hết. Vừa qua mới thì mới xong cái tầng thứ tư, hòm tầng thứ tư. Cung thỉnh thì là Thất Phật Dược Sư lên đó rồi. Mà tới đây tiếp tục tầng 5, tầng 6, tầng 7 vân vân đó. Tiếp tục thì ở trong kinh Địa Tạng là có bao nhiêu Đức Phật ở trong đó, làm hết. Trong kinh Nhật Tụng mà 100 á, à đâu, có 88 vị Phật ở trong á. Cái phần hồng danh của, sám hối của hồng danh được chép ra, lấy ở trong các kinh á, ở trong phần Di Đà Huân Tu á, cũng có trong đấy. Đang bảo các chú thiết kế và cho tạo tượng ở trong đó. Tới đây chúng ta sẽ 1-2-3 năm nữa chúng ta chỉ vào trong cái lòng đại tượng, chúng ta sẽ thấy vô số các Đức Phật Bồ Tát ở trong đó. Chưa thấy Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thấy Phật Bồ Tát ở trong gì? Trong lòng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên cũng là gì ạ? À, quý rồi. À, quý rồi. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta vào tụng kinh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.